Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính tảnh lễ Ni sư trụ trì chùa Cự Linh, chư tôn đức ni. Hôm nay sư Hương Nhũ rất là cảm ơn sư trụ trì chùa Cự Linh, cũng là trưởng ban tổ chức những cái ngày tu an lạc niệm Phật, tinh tấn và thanh tịnh cho đạo tràng Phật tử chùa Cự Linh, và đã mời sư Hương Nhũ về đây trong cái chuyến hoằng pháp ngoài miền Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, để hôm nay là rất là may mắn đủ duyên lành được về Hải Dương. Quý Phật tử thân mến, thấm thoát thì 3 tháng ăn cư kiết hạ cho tăng ni ở trong miền Nam đã kết thúc, bắt đầu từ rằm tháng 4 tức là lễ Phật đản và kết thúc vào rằm tháng 7 lễ Vu Lan báo hiếu. Trong khi đó thì tăng ni ngoài miền Bắc trong giai đoạn này vẫn là còn trong giai đoạn an cư. Giữa miền Bắc với miền Nam thì tăng ni cũng có một số cái sự là khác nhau trong cái thời gian an cư, trong cái hình thức tu tập, nhưng tránh tất cả đều đi trên một con đường của Đức Phật, trong tuệ giác của Đức Thế Tôn là hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Dù cho hướng dẫn đạo tràng niệm Phật, hướng dẫn đạo tràng thiền tập, hay là trì chú, hay là hướng dẫn đạo tràng tu tập nghe pháp kinh hành, dưới bất cứ hình thức nào thì quý thầy và quý sư cũng mong tất cả các hàng Phật tử chúng ta quay về với chánh pháp tu tập để được an vui và xả bỏ những cái điều khổ đau do vô minh, do lầm lạc đã kết tụ trong nhiều kiếp sống. Quý Phật tử thân mến, hôm nay về lại chùa Cự Linh thì chung quanh ngôi chùa của chúng ta là một màu xanh bát ngát, một màu xanh mà làm cho sư cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho nên một cái đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh mọc lên ở giữa một cánh đồng lúa xanh đẹp như thế này, sư xin chúc mừng tất cả các Phật tử hôm nay. Và thầy Tuệ Hải bảo thầy nhìn thấy màu xanh như vậy mà không chịu bớt thời gian nhiều nhiều ra đây mà là niệm Phật cùng với các Phật tử và ngắm cái màu xanh bất tận đến tận chân trời, ngắm cái màu trời cũng là màu xanh hy vọng. Đi giảng pháp mà đi ra các cái tỉnh ở miền Bắc á, hay là một số tỉnh ở miền Nam á, mà không phải là thành phố lớn, cái hạnh phúc của các thầy là ngắm những đồng lúa xanh. Sợ nhất là cuối cùng là gọi là bê tông hóa hết, sợ nhất là người ta đổi rừng đổi ruộng trở thành nhà cửa rồi là xây dựng hết, rồi đất nước của chúng ta đẹp như thế mất dần, mất biển dần, mất đất, rồi là để mà xây nhà xây cửa thành khách sạn, thành resort, thành này thành kia đó, thì tiếc lắm. Tại vì là Việt Nam mình đẹp là bởi vì những cánh đồng, những màu xanh của quê hương và những màu áo nâu của đất rất là bình dị và nên thơ. Thầy nói như thế để cho tất cả các Phật tử phải thấy rằng con người ta khi sống ở nơi này thường hay vọng tưởng ở nơi kia. Sống ở Việt Nam thì hay vọng tưởng ra các xứ ăn Mỹ xa xôi nào đó. Sống ở nông thôn thì hay vọng tưởng về thành phố, và người thành phố thì chỉ mong có một dịp trở về nông thôn. Nghĩa là không bao giờ con người ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Tuy nhiên, theo như thầy suy nghĩ, mình hạnh phúc nhất là sống với làng quê, với đất nước, với màu xanh của cây cỏ và được tu tập. Chỉ sợ là sống ở trong bất cứ nơi nào, dù sung sướng hay là bình dị giản đơn mà không biết Phật Pháp, thì điều đó là đáng tiếc nhất. Sợ nhất là người ta quan niệm rằng cái thế gian này, cuộc đời là một vườn thơ bất tuyệt, có trăm hoa ngàn bướm, nên say sưa đắm chìm, xây lên những cái tình yêu ảo vọng và cho rằng cuộc đời này giống như hoa không bao giờ tàn, giống như là trăng sẽ không bao giờ khuyết, cũng như cuộc vui sẽ nối tiếp các cuộc vui. Các bạn trẻ là suy nghĩ như vậy, cho nên thấy đời vui lắm. Vì vậy mà cũng có câu là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, đời mà chưa biết khổ, chưa tiếp cận vào cái cuộc sống và nếm mùi khổ đau thì còn tiếp tục sống mà xây dựng các cái ảo tưởng. Nhưng như sư và các vị ngồi đây, chúng ta phải thấy rằng cuộc đời con người như hoa sớm nở thì tối lại tàn. Thân mạng con người cũng chẳng khác xương trên đầu ngọn cỏ, mới trẻ đó thì lại già nua, mới thấy còn đó lại mất đó. Mà như Đức Phật vẫn dạy chúng ta, cuộc đời còn hay mất chỉ là qua hơi thở. Cho nên đến một số đạo tràng, nhiều khi các bạn trẻ nói sư hát cho các vị nghe, sư nói thấy các vị có biết cái bài Dã Từ Huyễn Mộng không? Hôm nay là mùa xuân, sao vẫn có lá rơi, có hoa tàn. Hôm nay vì sao là mình gặp nhau thì ngày mai lại biệt ly. Đã. Hôm nay vì sao sáng thì nhìn thấy muôn hoa đua nở, thì chiều đã có những dòng hoa tàn úa. Nói lên cái bản chất vô thường của cuộc sống này. Mà đạo tràng chúng ta tinh tấn niệm Phật là bởi vì cũng hiểu được cái cuộc sống này nó có gì đâu. Mới bước vào trong nhà tổ thì đại sư thấy cái bài thơ thầy Tệ Hải treo ở đó, ta bà là quán trọ. Thầy bảo thầy Hải ạ, hay thế, ta bà là quán trọ. Thì thầy Hải bảo chứ chả quán trọ là gì, cái gì cũng tạm hết, nên tôi chả thiết tha gì hết. Đó, đúng rồi. Nếu mà ai thiết tha rằng đây là thật mà đắm chấp vào nó thì người đó khổ lắm, bởi vì không có cái gì mà tồn tại, mà lâu dài, mà bền vững trên thời gian này. Cho đến tình yêu của chúng ta, ngày bây giờ ai cũng có vợ, có chồng, nhưng cái tình yêu ngày xưa ông gặp bà gặp ông, cái thời trai trẻ bây giờ nó quá khác, nó đâu có giống như cái thời đó. Cái thời đó là tuổi trẻ mới lớn lên, tình yêu theo cái gì? Cái tiếng gọi của trái tim, rồi cái tâm sinh lý của tuổi trẻ, nó là tình yêu, nó là bài ca bất tuyệt. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó, khi đã có hôn nhân, có vợ, có chồng, có con, có cái, tất cả chỉ nối kết với nhau bằng trách nhiệm, bằng bổn phận. Và cuối cùng người ta bảo nợ thầy ạ, nợ phải trả. Mà ngày xưa mới gặp nhau như các bạn trẻ đây này, các hoa khôi đang ngồi trên đây này, đố mà gặp các bạn sinh viên, các bạn trai mà bảo là nợ, mà bảo rằng là gì? Đã. Phút đầu gặp anh tinh tú quay cuồng, chưa nào? Mà ăn gặp em thì cũng vậy, ngàn sao cũng phải rơi rụng. Nhưng mà đến khi bước vào cuộc sống như các cha các mẹ đang ngồi ở đây thì mới hiểu được một phần nào, nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp báo. Nếu mà ai đang sống hạnh phúc bình yên thì mình cũng biết rằng mình trong cái những cái kiếp sống đã qua, mình cũng cái gieo những cái nhân biết tu tập, gọi là khéo tu, cho nên đời sống này trả nợ ít thôi. Còn người không biết tu thì ngày nào mở mắt ra cũng có nước mắt, cũng nghe tiếng chửi, cũng nghe sự nợ nần, và người ta nói ôi giời ơi sao đời khổ đau thế này. Đã. Thì sư muốn nói với các hàng Phật tử ngồi đây rằng lúc nào cũng phải nhớ cái điều đó. Nay các vị biết niệm Phật rồi, nhiều vị trong đạo tràng cử linh đã trường chay rồi, và thậm chí một số bài pháp ở đây, chẳng hạn như bài pháp Một Bước Tiến Tu đó, hay là bài pháp là sư giảng tại đây luôn, Hạt Giống Tâm Hồn chẳng hạn, những cái bài pháp đó in ra rất nhiều, và các bạn trẻ cũng như các đạo tràng người lớn đó, là họ xin những cái bài pháp đó. Như vừa qua là ở cái lễ hội Vu Lan của chùa Thanh Tiến, tỉnh Bình Phước, là chú Thiện Tường làm 500 VCD Một Bước Tiến Tu và giảng tại chùa Cử Linh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không phải là người bắt đầu mới tình cờ nghe Phật Pháp. Như sáng hôm nay sư được đến Hải Dương từ Hải Phòng, thì người đưa sư đến đây là cô Mai Khăn, một cái người mà làm việc ở trong Bộ Quốc phòng. Thì cô cũng chỉ mới đến với Phật Pháp qua một vài pháp thoại. Cô bảo ôi Pháp của Đức Phật hay như thế ư? Ban đầu bảo nghe Pháp cứ tưởng đâu là chuông bon bon rồi mõ rồi tụng. Mà đôi khi có những cái gì không hiểu, ví dụ mình tụng chú Đại Bi chẳng hạn, cũng không biết là cái gì. Nhưng mà đến khi thật sự được nghe Pháp rồi thì bảo cứ như là từng cái dòng nước mát rót vào tâm, thấm đượm vào lòng người. Và dù cho người ta làm quan, làm chức, giàu sang biển rộng cách mấy đi chăng nữa, rồi những cái gì, ai cũng có những cái nỗi niềm. Mà khi nghe những cái lời của Đức Phật dạy, hay nghe những cái lời mà trùng tuyên lại lời của các hàng thánh tăng, thì tự nhiên nó lại đi vào trong cái kiếp sống con người, để cho người ta thấy rằng Phật nói đúng thật, quả là như thế. Cho nên mới nói lời Phật là chân lý. Vì vậy quý sư, quý thầy và các hàng Phật tử của chúng ta đây mới phát nguyện đi theo con đường của Đức Phật đã đi qua. Bởi vì chân lý là sự thật, cái gì rồi cũng vô thường, cái gì cũng biến hoại, nhưng mà chân lý tồn tại mãi mãi bởi vì nó sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Và một trong những chân lý đó là cái sự vô thường trong cuộc đời này. Cho nên bước vào nhà tổ của chùa Cự Linh là có ngay một cái bài kệ Ta Bà là quán trọ. Chúng ta đọc những bài thơ, chúng ta ngâm nga những câu đấy, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được đấy thì chúng ta sẽ bớt khổ. Đôi mắt của chúng ta sẽ bớt gì? Bớt những muộn phiền. Lời của chúng ta nói sẽ bớt những sự than van. Bởi vì có ai mà phải trách móc khi mà chỉ dừng chân một quán trọ một đêm thôi. Các bạn tu khóa tu mùa hè một tuần, nhiều khi đó là ở nhà là một mình một cái phòng, bố mẹ cưng còn cho máy lạnh, được chưa nào? Hay là cửa mở bốn bề hết, lồng lộng gió. Lên khóa tu mùa hè, cả ngàn bạn nằm san sát với nhau. Đó. Có khi là có bạn thì là sinh hoạt Phật Pháp suốt ngày, tối là ngủ. Nhưng cũng có bạn là không ngủ được. Nhưng ôi, chỉ có mấy ngày là hết thôi mà. Rồi mình lại về nhà, cho nên vui. Người ta không trách móc gì quán trọ hết, là chỉ vì một đêm. Cũng như sư đi giảng, có khi thì ở quán trọ, có khi thì được ở tinh xá, có khi ở chùa, và cũng có khi sang hơn ở khách sạn. Mà đến khách sạn 5 sao đi chăng nữa đó, thì cũng đến sáng là ra đi. Phải chưa nào? Có khi nào mà mình đến cái nơi nào để rồi nói đây là của tôi. Nên trở về chùa, như thầy Hải về Cự Linh, mà sư về Thiên Quang, mà nói là chùa của mình đấy, cũng không phải là cái nơi vĩnh viễn của mình, cũng chỉ là quán trọ. Các vị có nhà, cái nhà của các vị cũng là quán trọ. Các vị bảo không đâu thưa sư, nhà của con mà sao quán trọ được, xây dựng bằng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Đó, làm sao mà thầy bảo là quán trọ được, đây là đi đâu thì đi, chứ đây cũng là nhà của con. Nhưng mà thưa với các Phật tử và các em, cái quán trọ đó, nó kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì có người lâu hơn 50, 60, nghĩa là cao tay khoảng 100 năm là ghê gớm lắm. Rồi là cũng từ giã cái quán trọ của cuộc đời. Cho nên, dù đó là cái nhà của mình, hay là cái khách sạn, hay là cái nhà trọ, thì cũng chỉ một đêm, hai đêm, 10 đêm, và có quán trọ vài mươi năm là kết thúc. Như vậy chúng ta sẽ nhìn lại một cái chân lý rằng, sẽ không có nơi nào là vĩnh cửu trên cuộc đời này. Ngay như thầy Tuệ Hải xây dựng giảng đường, lo lắng một cái nơi tam bảo trang nghiêm như thế này, thầy cũng lúc nào cũng miên mật niệm Phật để chờ chuẩn bị hành trang một lúc nào giã từ cái quán trọ cuộc đời này. Chứ đâu phải mà xây dựng lên như thế này để rồi nói tôi sẽ ở mãi đây, bởi vì là đây là chùa của tôi. Sư nhắc như vậy để cho các vị cũng đừng bám chấp nhà của tôi. Đấy, hôm nay trong đạo tràng có những người mang vằn khăn tang trắng, tức là trong gia đình mình có những người đang có một người đã từ giã cái quán trọ cuộc đời. Và không phải chỉ gia đình này, và tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng từng mang vằn khăn tang trắng để chứng tỏ rằng trong gia đình của chúng ta lần lượt đều có người từ giã cuộc đời, từ giã quán trọ ta bà. Có phải như vậy không ạ? Như vậy thì vào nhà tổ chùa Cự Linh đã có bài kệ Ta Bà là quán trọ, thì hôm nay sư giảng cho các vị bài pháp quán trọ trần gian, có nghĩa trần gian này cũng là quán trọ. Tại sao quan điểm Phật giáo lại cho cõi Ta Bà mà các bạn trẻ là cho xinh đẹp với những bài thơ bất tuyệt, với những ngày vui bất tận, với những tình yêu gọi là tuyệt tác như thế, mà thầy lại bảo là tạm bợ? Thì chúng ta phải nhìn lại quan điểm Phật giáo. Cõi Ta Bà khác gì quán trọ? Và tất cả chúng ta trẻ già sống trên cõi đời này đều giả tạm, vô thường, không thật. Suốt cả cuộc đời chúng ta đều xoay quanh một cái vòng quay như kim đồng hồ chạy. Sanh, lão, bệnh, tử, nghĩa là cứ từ số 1 tích tắc số 2 tích tắc, tích tắc số 3, quay một vòng đến số 10, 12, lại tiếp tục quay một vòng. Nghĩa là sanh, lão, bệnh, tử, bị tiền tài, danh vọng, chi phối. Có con người do đã tạo nhiều phước duyên, nên tiền tài, danh vọng, chi phối nhưng không quá sức khổ đâu. Còn có những con người tiền tài, danh vọng, chi phối nhưng vô cùng bức bách và đau khổ. Các bạn trẻ mà được nghe những bài pháp như vậy là hay lắm. Tại vì giảng cho giới trẻ thường thường người ta ít đề cập tới những cái phạm vi, tới những cái điều ta bà quán trọ, bởi vì các bạn sẽ không nuốt nổi, các bạn nghe không được. Các bạn không chịu được những cái bài pháp nói lên những cái chuyện mà sớm còn tối mất. Nhưng mà đạo tràng chúng ta thì tất cả chúng ta đều suy gẫm và thấy đấy là chân lý, là sự thật. Khi chúng ta đã kinh qua nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời. Nhưng nếu các bạn trẻ tuổi còn xuân, mặt còn đẹp, đó, mặt hoa da phấn như thế mà đã hiểu được cuộc đời này ta bà là quán trọ, thì các em sẽ đi vào đời sống mà giảm thiểu được các tạo tác, các ác nghiệp và giảm thiểu được nhiều sự khổ đau. Bởi vì đã là trọ, là tạm, mà tại sao ta phải làm các ác nghiệp để rồi bước vào một quán trọ thứ hai có khi còn khổ đau hơn. Ta biết là quán trọ, cho nên thường thường mình đi đến quán trọ mình đâu có mang vác cái chi cho nhiều. Mang một bộ quần áo, rồi là ở nhờ một đêm để sáng ra đi. Mà nếu có mất thì cũng không sao, bởi vì tôi cũng chả mang cái điều gì giá trị. Đó, thì phải biết cái cuộc đời này nó cũng như thế thôi. Tạo dựng cho nhiều nhà cao cửa rộng để rồi chết trong sự khổ đau, thì đó là điều sư muốn nhắc các vị. Bởi vì làm vua, làm quan, giàu sang đến cỡ nào đi chăng nữa, đến khi chết cũng là bàn tay trắng, cho nên nói ta bà là không thật. Còn nếu chết mà mang đi được nhiều, thậm chí là chết còn nhét vàng vào bạc gì đó vào miệng đó, thì cũng tất cả cũng chỉ là tập tục của thế gian này. Chả có cái mang lại một cái hạnh phúc gì cho cái người khi chết mà nhét để vàng, để bạc, để đô la vào miệng cả. Cái thân đó cũng là trả cho cát bụi. Người Bắc mình thì chôn cất 3 năm sau lại là tảo mộ lên, để lên cái chỗ sạch sẽ hơn, thì cũng cái phong tục, cái chữ hiếu thôi, chứ cái thần thức nó đã đi đâu rồi, đó chúng chỉ là đất bụi thôi. Chứ đừng có nghĩ cái thân đau quá, 3 năm lại đào bới lên đau quá, hay là đưa vào lò thiêu nóng quá, chả nóng, chả đau, chả gì đâu. Bởi vì lúc đó, đó cái gì, cái sanh nghiệp này nó đã kết thúc, cái cuộc sống này đã không còn, thì tất cả cũng giống như trả lại cho tứ đại là đất, nước, gió và lửa thôi. Cũng như một cái thây đó, như đống đất nằm thế thôi. Cho nên khi những cái bài pháp như vậy là sư lại nhớ cái thời các tỳ kheo mà tu với Đức Phật. Đắc đạo, ngày nào cũng có người đắc đạo. Nhiều khi Đức Phật giảng có một, hai câu là đắc đạo. Còn bây giờ mình tu quá trời luôn vẫn không đắc đạo, là bởi vì mình vẫn tham, vẫn đắm, vẫn tin là cái này có, và vẫn tin thầy bảo không, nhưng cũng có khi cũng phải thu vén cho cuộc đời, chứ thầy nói thế thôi, vân vân. Còn ngày xưa đó, các hàng tỳ kheo mà nghe Phật thuyết là họ mở mang trí tuệ, họ chuyên tâm tu tập và họ không đắm chấp vào cái cõi ta bà này. Họ mượn cái thân xác này, bởi vì được thân này rất khó, cho nên không thể mặc kệ. Đó. Nhưng không nuôi dưỡng cái xác thân này để rồi luyến tiếc cái xác thân này, mà giữ gìn cái xác thân này để có sức khỏe để tu tập mà sống trong cái nếp sống trung đạo. Cho nên thầy với thầy Tuệ Hải hai người vừa mới gặp nhau, thầy Hải cũng rất là chu đáo. Nhiều khi buổi sáng 4 giờ sáng thức dậy thầy đã gửi một cái tin rồi, thầy hôm nay có khỏe không và đi hoằng pháp nơi nào. Có khi giờ đó là Hương Nhũ đã lên máy bay, đi ra sân phi trường lên máy bay rồi, cũng không mở máy ra xem. Có khi là mình đã đi giảng xong thời pháp rồi mới mở ra mới thấy là thầy đã gửi cái tin nhắn từ 4-5 giờ sáng. Thầy ơi, hôm nay con giảng đây, giảng đó, vân vân. Lúc nào thầy cũng chúc mình sức khỏe. Đó. Rồi con thì cũng phải lo dẫn dắt đạo tràng, rồi con cũng phải lo tu để từ giã cái quán trọ ta bà này. Các thầy còn nhắc nhau như vậy mà. Đó. Cho nên tại sao các Phật tử lại không được nhắc cái ta bà này là quán trọ, mà lại lo xây dựng một cái gì đó bất tận trong tương lai, đó là điều giả dối. Các bạn trẻ nhiều khi bây giờ còn nói sư chứng minh đi, chứng minh ta bà này quán trọ đi. Sư chứng minh là trong các loài động vật súc sanh đó có ông bà cha mẹ, hoặc ta sinh hoặc kẻ sanh ta đi, con không tin. Mình đi giảng nhiều khi các bạn còn đòi mình chứng minh. Chứ còn các vị Phật tử đây tu tập thuần thành như thế này, khi sư nhắc một cái là xác tín niềm tin. Vâng, sư nói rất đúng. Nhưng khi các thầy gặp nhau, niềm vui là gì? À, may quá, như cái mùa hè năm trước là sư phải nhập viện đấy. Sư vừa là giảng ở chùa Hằng Pháp xong, cũng là lúc có thầy Tuệ Hải vào trong Nam. Thầy cũng là có mặt trong cái thời pháp ngày hôm đấy. Nhưng sau khi thầy lên máy bay thầy về, ở đây sư đi nhập viện các vị. Đấy, hai người gặp nhau thì vui vẻ lắm. Nhưng thầy đáp máy bay thầy về Hải Dương, thì thầy tu rồi thầy về Hải Dương, thì mình trong này mình nhập viện. Thế là cái mùa hè năm ngoái, sư không có được thuận duyên để mà hoằng pháp suốt 3 tháng. Rất là nhiều bài pháp thoại phải nhờ thầy Đạo Quang, phải nhờ thầy này thầy kia đi giảng thay. Còn đến hôm nay là thầy Hải gặp thầy Hương Nhũ mừng, là bởi vì là trong suốt 3 tháng hạ và cho đến bây giờ là đã kết thúc mùa Vu Lan báo hiếu, thì thầy Hương Nhũ đã ra tới ngoài Bắc và về Cự Linh. Nên thầy bảo không, thấy cũng còn được đấy, cũng còn đi tiếp được đấy. Đi đâu? Đi các quán trọ trần gian. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên cái cõi ta bà này, theo cái thế giới quan Phật giáo, không phải chỉ là một thế giới ta đang ở đâu, mà có đến là 3.000 đại thiên thế giới. Đó. Trong phạm vi hóa độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có cái cõi ta bà này, chứ không phải chỉ riêng ở đây đâu, mà những cái thế giới như chúng ta đến 3.000 thế giới. Cho nên ngày xưa Đức Phật chuyển pháp luân là rung chuyển cả 3.000 thế giới. Đức Phật nhập Niết Bàn là rung chuyển 3.000 thế giới. Đức Phật nói những chân lý mà cuộc đời phải tin chắc đó là sự thật để mà chuyển hóa, mà tu tập, thì cũng rung chuyển cả 3.000 thế giới. Cho nên nhiều khi có những khi đất chúng ta rúng động mà do chúng ta say mê miệt mài trong danh lợi sắc tài, trong miếng ăn giấc ngủ, chúng ta đâu có quan tâm. Chỉ khi nào rung sập nhà thì nó động đất. Chứ đất rung chuyển là nơi nào có những sự kiện thì nó cũng có những cái biến động trong lòng đất, trong bầu trời hoặc trong thiên nhiên. Nhưng mà những cái biến động thuộc về thiên tai, lũ lụt, những cái biến động mà làm cho người ta khổ đau, động đất mà chết người, thì do tâm niệm con người tham sân si quá, cho nên là gì? Nó chuyển hóa cái môi trường, cái cuộc sống của chúng ta phải khổ đau. Nên mới đến Cự Linh mà còn thấy màu xanh của lúa, màu xanh của những hàng cây nhãn, hàng cau, và màu nâu trên cái tấm áo các vị, màu lam hiền các vị đi tu tập, thì sư thấy hạnh phúc quá. Có phải như vậy không ạ? Bởi vì chúng ta tu tập không khéo thì một ngày nào đó, mới ngày nào đó hưng thạnh như vậy, một ngày nào đó buồn tẻ, băng hoại và cô đơn. Do tâm niệm con người hết chứ không phải do ai hết. Con người chúng ta chiêu cảm cảnh giới, chúng ta nước mắt cũng do chính chúng ta chiêu cảm cảnh giới. Chúng ta có niềm vui và hạnh phúc cũng chính chúng ta chiêu cảm cảnh giới này. Cho nên nói ồ ngày mai đến nó buồn lắm, đừng bao giờ nói như vậy. Ngày mai đến nó sẽ vui lắm, đừng nói như vậy. Chúng ta hãy mang cái tâm thật là vô tư và thanh tịnh, và chính chúng ta là một trong những nhân tố làm cho cái nơi chúng ta đến được an vui. Thì chúng ta đừng nói trước là ngày mai đến đó sẽ buồn. Nếu chúng ta nói như vậy là tự chúng ta đem cái tâm niệm buồn đến một cái nơi mà mình cũng sẽ góp phần làm cho nơi đó buồn thêm. Đừng nói như vậy. Hay ngày mai đi đến nó sẽ vui lắm, nhưng lỡ nó không vui thì sao? Cho nên hãy vô tư, hãy thanh tịnh đến mọi nơi, mọi chốn với tất cả niềm tin sống trong chánh pháp. Chúng ta sẽ là một trong những hạt nhân góp phần chuyển hóa cái môi trường cảnh giới chúng ta đến sống và tu tập. Các vị nghe rõ chưa? Nhưng mà trong kinh Di Đà đó, phần cuối, chư Phật tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã là trong một cái cõi ta bà ngũ trược ác thế mà có thể hoằng pháp lợi sanh và đưa vào những cái pháp môn khó tin. Đó, không phải dễ tin cái pháp môn tịnh độ đâu. Mà người ta tán thán Đức Bổn Sư trong cái cõi ta bà ngũ trược ác thế mà làm được. Biết ta bà là ngũ trược, là ác thế. Biết cõi ta bà là chúng sanh nơi đây phải chịu mọi sự khổ đau cùng cực, chịu các sự phiền não do tham, sân si, bức ngặt con người. Nếu chúng ta tu tập riết rồi bớt tham, bớt sân, bớt si, thì có phải là mình đang biến ta bà thành tịnh độ nhân gian không? Chứ đâu đợi là ngày mai chết rồi thầy trò mình hẹn nhau trên cõi tịnh độ trên kia mới là tịnh độ. Bởi vì sư nói cái sự an lạc là do cái tâm thức của chúng ta. Mà bây giờ tất cả các hàng Phật tử ở đây ngồi là sư nhìn thấy ai cũng đang rất là vui. Vui vì được nghe pháp. Thì tự nhiên cái cõi giới mình đang ở đây nó thanh tịnh, nó an vui. Vậy tại sao mình không làm cho đất nước, cho xã hội, cho gia đình, cho đạo tràng của mình lúc nào cũng an vui. Là mình đang biến cái cõi ta bà này là tịnh độ của nhân gian. Trong gia đình mình hạnh phúc, không có tiếng nguyền rủa, tiếng trách móc, tiếng đòi hỏi, đó, mắng chửi, thì mình cũng là một cái tịnh độ nho nhỏ trong cái gia đình của mình. Cái đạo tràng mình đến đây chỉ nghe tiếng niệm Phật, niệm Phật xong thì lại đi kinh hành, thọ trai, rồi nghe pháp, niệm Phật, thì đây cũng là một cõi tịnh độ ở thiết lập ở cự linh mình. Ở nhân gian này, ở đâu mình muốn tạo thành tịnh độ cũng được hết á. Tạo được là do tâm của chúng ta, chứ không phải là thấy người ta tham, mình tham hơn. Người ta sân thì mình sân hơn, bởi vì mình không chịu thua ai hết á. Ngày hôm qua sư giảng ở Hải Phòng, chùa Hào Quang, cũng đông lắm, đạo tràng ở đó cũng rất hưng thạnh. Bài pháp mang tên là chịu thiệt là phúc. Cứ chịu thiệt đi là phước sẽ đến. Tức là nhắc các vị đừng có sân, đừng có tham, đừng có si. Đó. Nhắc các vị là ta bà là quán trọ đấy. Nhưng mà cái tên của bài pháp là chịu thiệt là phúc. Con người mà cứ chịu thiệt thì đâu có nơi nào mà có lòng tham. Con người chịu thiệt thì đâu có sân. Tại vì người ta không chịu thiệt người ta mới sân. Người ta không chịu thiệt người ta mới tham. Vì tham mới không chịu thiệt, và vì si mê mới không bao giờ chịu thiệt. Còn con người biết tu thì lúc nào cũng A-di-đà Phật. Không sao hết ạ thầy ạ, không sao hết ạ, miễn sao các vị vui vẻ là được rồi, miễn sao các vị hoan hỷ là được rồi. Cho nên chính chúng ta đang biến cái cõi ta bà kham nhẫn cam chịu này, vì ta bà là cái cõi ráng chịu đựng, mà mình tu tập riết rồi không còn ráng chịu đựng nữa, mà tự nhiên, mà tự tại với mọi thứ ngũ trược ác thế trong cuộc đời này. Tức là chúng ta đang biến ta bà thành tịnh độ nhân gian. Thì ta bà là một cõi nước mong manh. Các bạn hồi giờ nhà con xây tường 20 đấy thầy ạ. Làm sao mà mong manh được? À, nhưng mà chúng ta có chịu được. Mà động đất thì nó vẫn sập. Mà thiên tai, bão lụt và chiến tranh. Ngày xưa đó, là trong những cái năm chiến tranh đó, một cái quả bom nó đi vào trong nhà của thầy rồi đấy chứ. Rầm một cái nó thủng qua mái tôn đi vào nhà, mà đến khi sáng ra thì nó bể một cái phần đất rất to, nhưng mà cái quả bom đấy nó lại không nổ. Thành ra cả nhà vẫn còn sống, mà bây giờ thầy còn đang ngồi thuyết pháp cho các vị đây. Nhưng mà nếu cái quả bom đó mà nó nổ banh ra một cái thì cả nhà không, mà không chỉ riêng nhà mình, mà cả một cái con đường Hai Bà Trưng ở huyện Di Linh đó, thầy Hải cũng đã lên đấy rồi, là tan tầm theo mây khói hết. Chết hết rồi. Một quả bom với sức tàn phá nó rất là kinh khủng. Thế thì tường 20, 40 gì đi chăng nữa, có chịu được với vũ khí không? Với là cái sức tàn phá của nó ghê gớm, có thể làm tiêu tan cả một thành phố. Nhưng quả bom nguyên tử là tiêu cả Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Cho nên thầy mới đến xứ Mỹ vào năm 2007, thầy được đến Washington là thủ đô của Mỹ. Thì mình mới nói, ô sao mà đến Washington mà tuyết rơi trắng mà ăn đào như là Nhật Bản thế này. Thì những người ở Mỹ người ta mới nói rằng là người Nhật, một trong những cái bồi thường chiến tranh, vì Mỹ đã đem cái quả bom đến tiêu diệt hai thành phố. Một quả bom mà chết cả thành phố mà. Đó. Mà để một trong những cái vấn đề phải bồi thường chiến tranh cho nước Nhật là chính phủ Nhật Bản yêu cầu Washington phải trồng hoa ăn đào trắng của Nhật trên thủ đô của nước Mỹ. Bởi vì là Nhật Bản mà đến khi hai cái thành phố đó tiêu tàn như vậy, gọi là phù vang, đi đâu cũng tang trắng hết. Thế có dám nói tường 20, 30 gì không? Chết hết cả thành phố chứ đừng nói cái nhà mình. Đó. Và cuối cùng là Washington phải chấp nhận cái vấn đề bồi thường chiến tranh bằng cách là trồng nguyên cả một cái thủ đô hoa ăn đào trắng. Và khi sư về đấy, sư thăm nó đến ngay cái tòa Bạch Ốc á, chỗ tổng thống ở đó. Không có phải là đi vào đấy đâu, phải vào bắt tay tổng thống đâu. Đi ngang đấy. Và mình thấy dọc ở trên những con đường đó hoa ăn đào trắng rất nhiều. Đó. Để cho người ta nhớ rằng là nước Mỹ cũng đã từng đem bom đến Nhật Bản. Bây giờ thì Mỹ họ đã thay đổi cái cách sống và tương quan, rồi là giúp đỡ để trở thành một cái nước đàn ăn xứng đáng, chứ không phải là suốt ngày đem vũ khí đến các nơi. Nhưng mà một trong những cái vấn đề trong cuộc chiến tranh thế giới là từng đem bom đến tiêu diệt hai thành phố lớn nhất của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki. Thì chúng ta nói nếu mà chúng ta bảo nhà con chắc lắm, bền lắm, đó, thì chúng ta có dám trả lời với chiến tranh không? Những trận thiên tai, những trận hồng thủy đã cuốn cả đất nước vào trong lòng biển đấy. Chúng ta xem bộ phim Titanic, chúng ta thấy một con tàu như một cái thành phố mà rồi là nó nằm ở dưới lòng biển đại dương, mà khi người ta tìm lại nó thì những cái gì nó tái hiện lại như mới hôm qua, nằm ở trong biển nước hết. Cho nên cái sự vô thường nó hiện hiện, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ một tí là chúng ta giật mình, là mình cũng còn đang được sống đây, còn đang được niệm Phật, được nghe Pháp đây, và chưa bị chi phối bởi cái vô thường. Chưa thôi, chứ có ai dám nói là tôi không bị vô thường chi phối không? Không ai dám nói. Cho nên chúng ta phải đã là may mắn, được tu tập và được xác tín lại niềm tin rằng bởi vì cái ta bà, cái thế giới này, cái cuộc sống của chúng ta là vô thường, nên phải ráng mà tu tập cho tinh tấn, mà để ráng về an dưỡng mà ngơi nghỉ. Chứ không ở đây mà luận có luận không, mà vô thường đến, chúng ta chưa kịp tu tập gì cả. Các vị có đồng ý không ạ? Như vậy nó mong manh như vậy đó, cho nên mới gọi là cõi ta bà. Ta bà là kham nhẫn chịu đựng sự vô thường, sự khổ đau, sự mất mát, sự già, sự chết trong cõi ta bà này đều có cả. Thì quán trọ là cái nhà mà chúng ta chỉ đến ở một đêm, hai đêm đó. Sang hơn là khách sạn, thì cái cõi ta bà này cũng là khách sạn, cũng là quán trọ mà thôi đó. Ai ở cái nhà mà tiện nghi một tí coi như khách sạn đi, còn khách sạn 1 sao, 2 sao, 3 sao nữa, phải chưa nào? Còn cái nhà mà mình mái tranh vắt đất cũng là một quán trọ. Mình nghĩ như vậy là không có cái gì mà phải gọi là ước mơ cuộc đời con phải xây cái nhà cho to rồi con mới chết. Không. Mà ước mơ đời con là con biết tu tập, mà các con, các cháu và gia đình con giác ngộ, tin nhân sâu nhân quả mà biết tu tập. Đó mới là ước mơ của đời con. Các đồng ý không ạ? Như vậy tất cả chúng ta sống ở trong cái quán trọ này đó, thì cũng như cuộc đời có thành có hại, quán trọ lúc đến lúc đi, tính chất vô thường, luân chuyển, thay đổi và sanh diệt. Cho nên Trịnh Công Sơn mới nói là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Tức là ông bảo nhật nguyệt là ngày đêm, rồi trăm năm hết một kiếp người, lại từ giã quán trọ, lại ra đi. Rồi cái thần thức lại tìm một quán trọ mới. Mà quán trọ kiếp này là cái nhà, ở là Hải Dương, mà không khéo tu, quán trọ kiếp sau lại cái chuồng bò, chuồng heo hay chuồng chó. Vì chúng ta mang súc sanh, thì cái quán trọ lại không phải là cái nhà mà cái chuồng. Mà quán trọ của chúng ta có thể cái hang ở trong rừng, bởi vì làm thú dữ. Mà quán trọ của chúng ta có thể chỉ có vài giây là chết, bởi vì mang những thân, cái thân hóa sanh, thấp sanh, thì đời sống rất ngắn ngủi. Cho nên nghe như vậy mà tỉnh thức, mà tu hành, mà biết mình may mắn lắm, nay mới được thân người đây. Các Phật tử thân mến, nếu chúng ta không thấu nhận được tính chất vô thường giả tạo của cõi ta bà này, thì cái nguy hại đầu tiên đó là sân tâm đắm nhiễm. À, mà các vị theo thầy Tuệ Hải là cái điều mà sư muốn nói thầy ngay với thầy đây, lúc nào cũng bảo thầy mà cứ ở lại Hoàng Pháp đi nhá, cứ ở lại ta bà đi nhá, con là đi về xứ Phật sớm chừng nào tốt chừng đấy. Đấy là thầy Hải là lúc nào cũng nói câu đấy. Đó là một cách nhắc cho chúng ta biết là thầy bảo đây là chỉ tạm thôi. Cho nên ở làm chi cho lâu, sắm làm chi cho nhiều. Đó. Mà lúc nào mà Đức A-di-đà mà báo động là rước là con đi ngay đó nhá. Rồi là lúc đấy là bảo thế thì cái đạo tràng cử linh giao cho ai. Thầy bảo thì lúc đấy là ai có duyên thì làm, chứ còn con không có nghĩ cái gì của con. Sư nhắc cái lời thầy Tuệ Hải ở đây để cho các vị nhớ rằng là thầy đã kiến tạo đạo tràng, lo lắng hết, nhưng mà luôn luôn ở cái tư thế sẵn sàng từ giã cái quán trọ này. Nhưng mà có những người là kiến tạo để rồi là phải gì? Phải cha truyền con nối, phải gìn giữ tất cả mọi thứ để gọi như một cái sự bền chắc. Nhưng mà khi mà chưa kịp làm gì đã chết, cho nên chết trong sự đau khổ. Tiền của tích lũy chưa kịp làm gì đã chết, cho nên chắc chắn phải tái sanh vào cái nhà đó. mà không đủ phước để làm người, nhiều khi làm cái loài súc sanh trong cái nhà đó. Chúng ta thấy cái sự ra đi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là sau 80 năm ở trên cõi Ta Bà, 49 năm hoằng pháp lợi sanh, trước khi Ngài ra đi, Ngài đã tuyên bố một cách rất là rõ ràng. Bởi vì cái sự người ta tu tập thì người ta nhìn rất là rõ là cái xác thân này lúc nào sẽ đi, lúc nào sẽ đến, chứ không phải mơ hồ như chúng ta mà không biết chết lúc nào. Đức Phật mà sau 80 năm trụ thế, có một lần Ngài đã độ cho Bà La Môn Tỳ Sa Đa La ngay trúc lâm tinh xá, rồi nói với tôn giả A Nan của Ngài rằng: ta sắp đến lúc diệt độ nhập niết bàn, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, mà phải thắp lên với chánh pháp, đừng thắp lên với pháp nào khác nhé. Đức Phật nói chỉ với Đức Phật chánh pháp, không phải Ngài chấp đâu, nhưng mà với trí tuệ của Ngài, Ngài biết những cái pháp khác là phải đi qua nhiều trung gian lắm rồi mới đến chánh pháp, thì chi bằng hãy thắp ngay với chánh pháp đi, hãy nương tựa vào chính mình, chứ đừng có nương tựa vào những cái pháp tạm bợ nào, hãy theo con đường chánh pháp mà đi. Nay ta đã già rồi, tuổi ta đã 80, ví như một chiếc xe cũ, nhờ cái phương tiện này đó mà đưa ta trong cuộc đời này để mà hoằng pháp lợi sanh, thì nay thân ta cũng là đến lúc kết thúc. Ta cũng nhờ nhập các định vô tưởng nên không biết đau đớn. Cái người tu tập thì đau đớn không có rên xiết ầm ầm như chúng ta, đúng nào? Chúng ta đau một tí là chúng ta rên rầm dữ lắm. Còn Đức Phật nói ta nhờ nhập định vô tưởng nên không thấy đau đớn, không biết đau nhức, mà ta chỉ biết nhập định. Khi Đức Phật đi đến ngôi tháp Già Ba La, bảo với Ngài A Nan: hãy tọa cụ dưới gốc cây để Ngài nghỉ. Sau đó Ngài an tọa rồi lại bảo: này A Nan, người nào thường xuyên tu tập với 4 món thần túc có thể tùy ý muốn sống đến một kiếp hay hơn một kiếp cũng được. Này A Nan, Như Lai lại quá nhiều lần tu tập 4 món thần túc, chuyên chú nhớ mãi không quên. Bởi vậy cho nên Như Lai tùy ý mình muốn sống một kiếp hay hơn một kiếp cũng được, để hóa giải sự vô minh tâm tối cho cuộc đời, đem lợi ích cho trời và người. Nghĩa là Đức Phật làm chủ sự sanh tử, biết 80 tuổi là cái xác thân này cũng phải trả lại cho tứ đại. Nhưng mà Ngài nói là vì Ngài thường xuyên tu tập với tứ thần túc như vậy, cho nên với những người chuyên tâm chánh niệm trong tứ thần túc có thể kéo dài kiếp sống này, kiếp này hoặc hơn một kiếp, vì sự lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà tôn giả A Nan lúc đó là không có chánh niệm, không có để ý Phật nói, cho nên miệng á thì là mô Phật, nhưng mà tâm á thì để chỗ khác, nên cũng không để ý Phật nói gì. Vì vậy mà Phật nói lần thứ hai, tôn giả A Nan vẫn im lặng. Phật nói lần thứ ba, tôn giả vẫn làm thinh. Bởi vì lúc đó sử sách để lại là A Nan bị si mê ám chướng, không có biết gì, không hiểu gì để thưa thỉnh hết. Chứ lúc đó mà A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể kéo dài kiếp sống thì hãy vì chúng sanh Ngài trụ thế dài lâu. Nhưng mà A Nan không nói gì hết. Cũng như các vị không thỉnh, thầy Tuệ Hải không mời, sư không đến đây, pháp phải thỉnh. Cho nên thầy Tuệ Hải là một vị ni sư trụ trì, là thầy cũng vừa thay mặt cho đoàn đạo tràng quỳ tác bạch thỉnh lễ, chứ đâu có phải là tự nhiên. Không thỉnh người ta không biết quý, không thỉnh người ta không biết nghe. Cho nên nếu A Nan không đại diện cho chúng sanh và đệ tử thưa thỉnh thì Đức Thế Tôn sẽ nhập niết bàn. Sư nói một chuyện trong lịch sử cho các vị nghe như thế. Trước khi Ngài nhập niết bàn, Ngài biết trước, chứ không phải mình đi ra trúng gió té cái rầm chết, không phải. Ngài còn biết trước là ta sắp nhập niết bàn, nhưng ta có thể kéo dài cuộc sống này. Mà A Nan cũng vẫn bình thản, không nhớ, không để ý và không thưa thỉnh gì hết. 3 lần không được là thôi rồi đấy, không có 4 lần đâu. Cho nên Đức Phật nói: này A Nan nên biết, sắp đến giờ ta nhập niết bàn. Thì tôn giả A Nan cũng không để ý luôn, cũng hình như không biết rằng Đức Phật đang nói một điều hết sức quan trọng. Cho nên đảnh lễ lui ra đến một gốc cây không xa để ngồi thiền. Lúc đó thì Ma Ba Tuần đến thưa với Đức Phật ngay: bạch Đức Thế Tôn, Ngài phải vào niết bàn đi, Ngài đã tuyên bố rồi, đã đến thời rồi, Ngài mau mau diệt độ. Tức là nghe Phật nhiếp niết bàn thì ma là vui mừng nhất. Bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu người theo Phật tu, rồi nó bỏ ma, bỏ quỷ, thành thánh, thành tiên, thành Phật hết. Cho nên cái thế lực của ma nó cũng yếu đi. Nó không làm gì được Phật, nhưng mà nó cũng rất mong một ngày nào đó Phật nhập Niết Bàn. Cho nên vừa nghe Phật tuyên bố mà đệ tử Ngài cũng không ai thưa thỉnh. Cho nên nó đến nó bảo là Ngài phải nhập Niết Bàn đi, đã đến giờ rồi. Đức Thế Tôn nói, thôi ma ba tuần đừng nói nữa. Ta tự biết thời, ta tự biết lúc nào là giờ của ta ra đi. Mình tu mà biết thời, biết khắc, biết rày tánh linh là cái người niệm Phật đó gọi là số một. Chứ còn niệm Phật gọi là miệng la bay bãi đó, là không ăn thua gì. Niệm phải rày, biết được cái tánh linh của mình nó đang sáng suốt cái gì, nó đang còn sân si cái gì, đang còn tham cái gì, đang còn tiếc cái gì. Đó mới là cái việc của người niệm Phật. Chứ còn niệm đây mà mình niệm ở trong cái hội chúng là nương với đức chúng để không ngủ, không có bị buông lung, giải đãi thôi. Chứ còn rời cái đạo tràng này ra là phải biết cái tánh linh của mình, nó đang tiến hay đang lùi, nó đang mê ăn, mê ngủ hay đang tham cái gì, là phải thường hay quán chiếu cái tâm này. Cái đó mới là cái quan trọng. Các vị nghe rõ chưa? Chứ mà sống cứ đợi ngày Chủ nhật mới lên tu, còn những ngày kia thì thôi, cái gì cũng có thể nói được, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng là sân si được, thì cái đấy cũng là mới tu ngoài da thôi, chưa ăn thua gì. Còn Đức Phật là biết và tuyên bố cho A Nan sắp tới giờ ta ra đi mà không ai thưa thỉnh hết. Cho nên về sau A Nan phải sám hối. Đức Phật nói ma ba tuần không cần nói đâu, Như Lai tự biết giờ giấc của Như Lai sẽ vào Niết Bàn, nhưng ta còn phải đợi các hàng đệ tử của ta. Trong đó có những người đệ tử đã biết tu tập, đã chứng quả, nhưng cũng có những người chưa chế ngự được thân tâm, sẽ khiếp sợ, sẽ lo lắng, cho nên ta cần phải gặp họ. Ta cần an ủi các hàng đệ tử của mình. Chứ đùng một cái đi vào trong núi rồi là nhập vào trong đấy rồi đệ tử hoang mang sợ hãi sao? Cho Đức Thế Tôn lòng từ bi bảo để cho ta còn phải gặp đệ tử của ta. Có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Là các vị đó, là u bà tắc, u bà di đó. Phải quy tụ về hết, và ta muốn truyền phạm hạnh một cách sâu rộng, phổ biến giáo lý giác ngộ cho hàng trời người đều biết, rồi ta sẽ ra đi. Nhưng mà ma ba tuần đó, ghê lắm, nó đâu có chịu đâu. Nó bảo khi xưa ngài ở bên bờ sông Ni Liên Thiền, ở xứ Út Tỳ La, dưới gốc cây, khi mới thành đạo cây Bồ Đề, chính lúc đấy tôi đến thỉnh ngài hãy vào Niết Bàn, thì ngài bảo để ngài Hoằng Dương chánh pháp, là mới đắc đạo là ma đã xúi ngài vào Niết Bàn. Nó sợ mà. Thì ngài nói ngài còn phải Hoằng Dương chánh pháp. Bây giờ ngài Hoằng Dương đủ rồi, đến lúc rồi, xin ngài mau mau diệt độ. Đức Phật cũng nói, thôi ta đã biết thời, Như Lai chưa vội đâu, 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Ma ba tuần lại thưa lần thứ 3, tức là khi thỉnh không được, thỉnh lần thứ nhất, thỉnh lần thứ 2, thỉnh lần thứ 3. Còn đây Đức Phật nói 3 lần mà A Nan không nhớ gì hết. Còn ma nó thỉnh Phật 3 lần đủ, thỉnh ngài vào Niết Bàn đi. Còn A Nan thì không chịu thỉnh, Đức Phật trụ thế. Cho nên ma nó thỉnh Phật 3 lần, Phật nói được, đừng lo, rồi ta sẽ nhập Niết Bàn, không còn bao lâu nữa, 3 tháng nữa thôi. Ta sẽ ở nơi sinh quán đời trước của ta, giữa cây long thọ, trong rừng Ta La thuộc xứ Câu Thi La mà nhập Niết Bàn. Tức là Đức Phật biết trước là nhập ở đâu luôn. Lúc đó ma ba tuần nghĩ, Phật không bao giờ nói dối, Phật không bao giờ đổi ý, chắc chắn ngài sẽ diệt độ. Ma nó biết, nó vui mừng, nó nhảy múa lên rồi biến mất. Trong khi đó Đức Phật nhập đến Tam Muội để mà xả bỏ tuổi thọ của mình. Tức là muốn mà xả, chứ không phải là hết hơi là chết. Mà bây giờ ta phải nhập Niết Bàn nên ta xả cái tuổi thọ của ta. Ta muốn sống là tự có thể điều hành được cái thân xác này, mà muốn ra đi thì xả cái tuổi thọ. Cái sự tu tập của Đức Phật nó cao như thế. Đó. Còn chúng ta chỉ cần tu làm sao chúng ta sáng suốt thôi. Biết giờ, biết khắc, biết rày, tấn linh, cầu con tội khổ khỏi mình. Đó. Đừng mê, đừng đắm chuyện tình thế gian, thế là may lắm rồi. Ngay khi mà ngài xả bỏ tuổi thọ như vậy, cõi đất rung động, nhân dân các cả nước đều kinh sợ. Là sư mới nói cái gì mà có những sự kiện lớn thì cõi đất rung động. Trên lúc đó Đức Phật xả tuổi thọ thì là cõi đất rung động. nhân dân cả nước đều kinh sợ, lông tóc dựng ngược lên. Đức Phật lúc đó phóng hào quang chiếu khắp mọi nơi. Lúc đó tôn giả A Nan thấy mặt đất rung động như vậy, ánh sáng chiếu lòa mới hết hồn, sợ hãi. Bạch Đức Thế Tôn, chuyện gì vậy? Mặt đất lại rung động, lại có nhiều ánh sáng rực lên, con sợ quá, xin Ngài giải thích cho con hiểu. A Nan chưa có đắc quả La Hán, cũng chỉ là một vị đa văn thôi. Cho nên với những cái vấn đề như vậy, A Nan rất là khiếp sợ. Đức Phật mới giảng, phàm mặt đất rung động có 8 nguyên nhân. Hôm nay thì sư không có nói ra làm gì, không có thời gian. Nhưng mà một trong những nguyên nhân đó là Đức Phật kết thúc đời sống ở cõi Ta Bà. Lúc đó là Đức Phật nói rõ cho A Nan biết luôn. À, thì lúc đó sao? A Nan mới biết, mới khóc thì đã muộn rồi, đâu còn cung thỉnh được. Và do vậy, Đức Phật cùng với những người thị giả của Ngài, các đồ đệ của Ngài biết tiến dần về phía Kautina, Kushinaga. Mà đi từ Tỳ Xá Ly về Kushinaga, lịch sử để lại là đi 25 ngày đêm đi bộ. Còn vừa mà đi thánh tích, các vị đi Ấn Độ là có máy bay, có xe hết rồi. Bây giờ mà còn than mệt. Chứ ngày xưa là Đức Phật đi 25 ngày đêm, đầu đội trần, chân đạp đất ở cái tuổi 80. Thì các vị mới thấy Đức Thế Tôn của chúng ta. Rồi đi về Kautina là nơi Đức Phật quyết định là làm nơi nhập Niết Bàn của mình. Thì còn độ những người đệ tử cần phải độ sau cùng. Rồi là phải căn dặn các hàng tỳ kheo sau khi ta nhập Niết Bàn, và U Bà Tắc U Bà Di cũng vậy. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hãy lấy giới Ba La Đề Mục Xoa làm thầy. Tức là các vị phải giữ gìn năm giới, còn các tỳ kheo là phải giữ các giới mà Phật đã cho. Giới là thầy của mình. Căn dặn hết rồi hóa độ những người cần hóa độ. Đến một vị cư sĩ là 100 tuổi rồi mà muốn xuất gia là bảo già rồi còn tu gì nữa. Nhưng Đức Phật nói không, ông ấy là cái người mà đủ duyên cho ta hóa độ trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên cái vị đó trở thành vị tỳ kheo trên 100 tuổi mà Đức Phật hóa độ để cho được xuất gia trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi đưa ra những lời dạy mà bây giờ kết tập thành là Kinh Di Giáo. Sư nhắc như vậy chắc cũng có những người là chưa nghe, thì phải được nghe cái sự ra đi của Đức Phật tuyệt vời như vậy, biết rõ ngày giờ để mình ra đi, làm chủ sắc thân, buông xả tuổi thọ của mình để nhập vào Niết Bàn. Rồi là làm được những việc cần làm, sáng suốt tự tại để biết Như Lai tự tại nơi đến nơi đi, chứ không phải hoảng loạn trong khi chết. Hoảng loạn trước lúc chết, ham sống sợ chết là cái cách sống của người thế gian. Thế thì chúng ta thấy, bởi vì chúng ta không biết tu nên thấy cái chết nào cũng khóc hết. Thấy cái chết nào mình cũng hoảng sợ, và thấy sự ra đi nào cũng là một cái điều kinh khủng nhất trên đời. Vậy thì chúng ta cũng phải biết cái nhân dân Bhutan là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Một ngày họ phải niệm về sự chết 5 lần. Chúng ta ngày nào cũng nhớ niệm Phật. Còn họ trong cái pháp môn sống và tu tập của họ, mỗi ngày phải nhớ đến rằng rồi ta sẽ chết. Có thể hôm nay, có thể ngày mai, có thể đêm nay, có thể lát nữa. Nghĩa là lúc nào phải niệm về sự chết một ngày ít nhất 5 lần. Cho nên họ sống rất là hạnh phúc. Chứ không phải nghĩ về sự chết mà cái mặt ủ dột, u buồn là trời ơi lát nữa tôi sắp chết rồi, trời ơi không biết tôi chết lúc nào. Không. Người Bhutan là một người có chỉ số hạnh phúc cao nhất trên thế giới. Mà họ lại là một người một ngày quán tưởng về sự chết 5 lần. Chúng ta nghe điều này có thấy hay không? Ai chứ người Bắc mình là kỵ nói về sự chết, kiêng kỵ lắm. Nhưng mà học Phật rồi đừng có kiêng kỵ gì hết. Bây giờ sư nói về sinh viên ở bên Mỹ, không cần phải nói là dân Bhutan. Dân Bhutan để nói sau. Người ở bên xứ Mỹ là nhất là ở các trường đại học là chỉ nghiên cứu các cái vấn đề gì? Các vấn đề thuộc về khoa học. Đó. Thì cái trường đại học ở Kentucky, nghe chưa? Họ nghiên cứu để về cái sự suy nghĩ của con người. Năm 2007, nhà tâm lý học Nathan DeWorn và Roy Bomesiter của Đại học Kentucky, hai nhà tâm lý học Nathan DeWorn, Roy Bomesiter của Đại học Kentucky đã chia sinh viên ra làm hai nhóm, mỗi nhóm mấy chục sinh viên. Một nhóm yêu cầu phải nghĩ về sự đau đớn khi mà bị đau răng và làm răng, nhổ răng mà không có thuốc mê, gây mê. Ở đây ai đã làm răng rồi? Ai có đi ra đến nha sĩ làm răng rồi đưa tay thầy coi nè. Giơ tay cao lên, đến nha sĩ làm răng. Rồi thầy giơ tay cao lên. À, thầy xin cảm ơn. So với miền Nam thì người miền Bắc răng tốt hơn. Nà, tốt hơn. Bởi vì ăn trầu là một, rồi cái nước ở ngoài đây, cái chất vôi, đá vôi vân vân, nó làm cho răng chắc. Và chúng ta cũng không sử dụng các loại kem đánh răng nhiều. Chúng ta sử dụng những cái chất như là sắc cau đánh răng, rồi bột than vân vân, những cái chất như thế mà lại làm cho răng chắc. Muối hay ngậm muối. Còn ở trong Nam thì người ta ít sử dụng những cái như vậy. Thành ra hỏi một cái đạo tràng, ai đã đến nha sĩ thì 98% đưa tay hết. Cho nên là hầu hết người ta đều cảm nhận rằng khi mà cái thuốc tê làm răng mà nó giã ra rồi, nó hết rồi đó, thì đau đớn như thế nào. Hoặc nếu mà phải làm răng mà cái thuốc tê không đủ thì kinh khủng lắm. Bị răng nó trực tiếp lên cái thần kinh mạnh nhất, đau đớn lắm. Thứ nhất là gì? Đau mắt. Thứ nhì nhức răng. Đó. Cho nên mà chúng ta đau răng là ghê gớm lắm. Thì cái nhóm sinh viên này phải suy nghĩ, chiêm nghiệm về cái vấn đề khám nha khoa, tức là há miệng và răng đang đau đớn, không có thuốc chữa. Còn một nhóm sinh viên thì chiêm nghiệm về cái chết. Chia hai nhóm. Thì các vị có biết kết quả rằng cái nhóm á, mà nghĩ về cái chết, họ lại viết cái bài báo cáo dùng những cái từ tích cực hơn cái nhóm đau răng. À, cái nhóm mà quan niệm về cái chết thì cái bài báo cáo của họ là họ sẽ viết như thế nào? Cần phải sống cho tốt, bởi vì là cái chết sẽ đến. Cần phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, vì cái chết sẽ đến. Cần phải sống tốt với bố mẹ, anh em, với bạn bè, bởi vì cái chết sẽ đến. Cần phải làm cho con người mình trở nên con người đạo đức hoàn thiện, vì cái chết sẽ đến. Cho nên phải hạnh phúc, phải vui vẻ để sống. Còn cái nhóm mà chiêm nghiệm về làm răng á, thì chết cho rồi, đau quá. Thấy chưa nào? Đau quá. Cái chết đến càng sớm càng tốt, đau đớn quá. Thấy chưa nào? Thà chết còn hơn phải chịu đựng cái đau như thế này. Như vậy thì sư chỉ nói đưa ra hai cái thí nghiệm đơn giản thôi, để thấy rằng quán niệm về cái chết không có dễ sợ như chúng ta suy nghĩ, mà nên tập thực hành nghĩ về cái chết. Nếu chúng ta một ngày 5 lần chúng ta nghĩ về rằng chúng ta sắp chết và đi đến cái chết, chúng ta phải sống cho trọn vẹn. Có khi nào bảo tôi sắp chết mà lên giường nằm á, thì quá dở. Vì không biết lúc nào chết nên phải làm những cái gì rất tốt. Tốt cho gia đình, tốt cho tập thể, tốt cho bạn bè, tốt cho chùa chiền. Cái gì làm được phải làm, gọi là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và điều này khiến cho các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng cái chết là một việc đáng sợ về mặt tâm lý, nhưng khi chúng ta chiêm nghiệm về nó thì tự nhiên chúng ta lại có những suy nghĩ rất là tốt lành và vui vẻ khi nghĩ đến cái chết. Như vậy chúng ta có sợ cái chết không? Đã ngon lành. Cái này mà cái băng này mà đưa ra là thì người ta hâm mộ đạo tràng Cự Linh quá, không sợ chết. Nhưng mà sợ cái gì? Vì nó sẽ đến. Mà đến lúc nào mà có thể biết, có thể không biết. Nhưng mà mình không sợ thì tự nhiên nó rất là đơn giản. Có một lần á, cái vị đó bảo là con mệt lắm, con nhờ thầy giúp cho con một cách nào nằm xuống mà con có thể ngủ mà không có dằn vặt. Chứ con nằm xuống là con nhớ quá khứ, lo lắng cho tương lai và mệt mỏi. Thì sư mới dạy cái vị Phật tử đó như thế này. Nói thế thì con nằm đó, con hãy nghĩ rằng đó là chân tay con lỏng, thả lỏng hết, đầu óc con không suy nghĩ. Nó bảo không, không làm được, vì con nằm là bắt đầu con suy nghĩ. Thế thầy mới nói nếu mà chết con nghĩ được không? Cho nên là nằm xuống và nghĩ rằng mình đã chết. Mà chết thì tay chân chẳng nhúc nhích động đậy gì. Hơi thở thì lúc đó là hết thở, nhưng mà mình giả bộ chết thôi, cho nên vẫn thở nhẹ nhẹ. Nhưng mà trong đầu là không nghĩ gì hết. Tập như vậy đi. Bây giờ chết rồi nghĩ gì nữa, giải quyết cái gì nữa? Nếu mà chết các vị giải quyết cái gì? Con nói sống cho nên mới đòi giải quyết đủ thứ hết. Tôi phải làm cái này, tôi giải quyết cái kia, có tôi mới được. Nhưng mà mình chết thì sao? Thì người ta vẫn làm, không mở chợ vẫn đông kia mà. Cho nên cứ giả như là mình chết rồi. Nhưng mà cái cô đã bảo không không, con lạy thầy. Thầy đừng bắt con nghĩ rằng con chết, con không chịu đâu ạ. Con không chịu chết đâu ạ. Tức là thầy bảo là các vị sợ chết cho nên đồng ý với cô này, phải không nào? Đồng ý là con không chịu, không chịu chết đâu, thầy đừng bắt con phải nghĩ rằng con đã chết, con sợ lắm. Nhưng cái đấy là mình thông cảm. Thấy chết là bắt đầu thấy khăn tang, chết là khóc, chết là mất mát, chết là đau thương, nhưng đó là quy luật. Nhà nào cũng có người chết, nhà nào cũng có bàn thờ cụ Huyền. À, nghĩa trang nào cũng đầy những cái người đã ra đi. Nghĩa là người sống một thế giới, người chết cũng cái thế giới bên kia. Chứ đâu có một thế giới, có hai thế giới. Cho nên chúng ta đừng nên ngạc nhiên và sợ hãi với cái chết. Hãy bình thản. Và giống như người Bhutan là hãy tập nghĩ về nó một ngày vài lần. Mà nếu không nghĩ một lần cũng được. Cái gì mà lo thế? Nếu bây giờ chết ai lo cho? Thì bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật. Được không ạ? À? Và người Bhutan họ hạnh phúc là bởi vì ngày nào họ cũng nghĩ về cái chết 5-3 lần. Cho nên là họ nó phải vui chứ bây giờ buồn cái gì. Mà không phải họ thích chết, nhưng mà họ vui vẻ đón nhận cái gì đến. Chứ không phải nói vậy là thích chết, không phải. Bởi vì thân này là quý, được thân người để tu tập là quý. Nhưng nếu kết thúc cái mạng sống thì chúng ta phải biết rằng gì? Chúng ta đã đến lúc kết thúc mạng sống. Vì kết thúc mạng sống là những cái điều mà không phải mình muốn. Chỉ như Đức Phật, như chư Bồ Tát đầy đủ các công đức, các năng lượng thì tuổi thọ các ngài làm chủ cái đời sống này. Còn mình á, mình sống ở đây là cái quả đã gieo từ cái nhân trong quá khứ. Cho nên các vị cái đạo tràng này cũng nhiều người đầu tóc bạc là phải là phước đó. Có cái thọ, có phước, có lộc rồi mới được thọ. Cho nên là cũng tốt, tốt lắm. Nhưng cũng có người mà tuổi trẻ đã chết rồi thì sao? Có khi chưa kịp nghe bài pháp nào đã trở thành người thiên cổ. Cho nên mình á, bằng tuổi này được nghe pháp là hãy cùng tôi vui sướng đi. Cho nên một cái người mà nghiên cứu về cuộc sống, quán niệm sự chết, họ nói rằng tôi nhận thấy nghĩ về cái chết không khiến cho tôi đau buồn. Nó làm cho tôi phải sống trọn vẹn từng phút giây và nhìn cuộc sống theo cái cách lạc quan hơn rất nhiều. Vì vậy, hãy nghĩ rằng cái chết là thay một cái áo đã cũ. Có người mẹ, người cha 80, 90, 100 rồi mà chết cũng còn gào thét lên, đập vào cái hòm rầm rầm là sao không sống với con. Mà cái thân của cha mẹ mình đã già rồi thì phải trả lại cho cát bụi để nếu có trở lại thân người là một kiếp sống mới. Mà nếu khéo tu thì vãng sanh Cực Lạc, phàm thánh đồng cư tịnh độ. Mà nếu lập nhiều công đức hành thập thiện thì về cõi trời, còn nếu không thì lại về cõi người tu tập. Nhưng mà làm sao mà lúc nào cũng sanh vào trong cái đất nước mà gọi là phồn thịnh có Phật Pháp, chứ đừng sanh vào biên địa hạ tiện mà làm nghề đồ tể, mà làm những nghề chế vũ khí thì tội nghiệp. Cho nên mình phải gieo cái nhân tốt là từ bây giờ, vì không biết ngày mai cái xác thân cuộc sống mới mình làm cái gì đây. Được không nào? Phải quán sát. Còn người ở phương Tây thì đôi khi họ cũng không thích nói về cái chết. Cho nên họ phải bảo đảm cuộc sống của họ. Họ cái chết chấp và hình ảnh của sự chết là không được đưa ra trong những cái ngày vui, cũng giống chúng ta thôi. Nhưng mà cái người Bhutan đó thì hình ảnh về cái chết được minh họa lên một cách màu sắc, giống như thay đổi một cái áo mới hơn. Họ làm như cái chết là một cái điều bình thường. Như hôm nay thì ăn cơm với đậu hũ, ngày mai thì lại ăn bún với lại là me duy với rau sống, rau ghém gì đó. Nào không nào, ngày mốt thì thầy Hải cho ăn bún măng vân vân, là thay đổi các món. Và họ quan niệm cái chết là đã già, đã cỗi thì thay đổi cái áo. Mà nhiều khi chưa già đã ra đi thì là cái nghiệp nó đã tận rồi. Cái sự không còn cái năng lượng để trả các nghiệp thì phải ra đi. Và lát nữa thầy sẽ còn nói là vì sao có các vấn đề mà phải ra đi. Cho nên họ tự tại như thế mà đối với cái chết là một sự bình thản chứ không phải một sự đau thương. Cứ mình cứ nghe chết là tôi thành kính chia buồn. À, rồi là ở nước ngoài thì in memory of Victor gì đó là trong sự tưởng nhớ ông gì bà gì đó. Còn mình là thành kính phân ưu, vô cùng thương tiếc, thành kính gì đó vân vân. Thì cái đó là cái truyền thống của chúng ta đối với cái công ơn, công lao hoặc kỷ niệm với người mất. Nhưng nếu quá sức đau buồn thì không đúng. Tại vì cái chết là một quy luật của cuộc sống. Giống như sáng rồi phải trưa, trưa rồi phải chiều. Nếu mà sư Hương Nhũ thuyết pháp cho nên sẽ không có chuyện 12 giờ trưa, mà nó cứ 8 giờ sáng hoài. Thì như vậy là sư Hương Nhũ đến làm thay đổi quy luật. Nhưng không, sư cũng đâu dám đâu. Sư nói thầy ơi, con giảng trong buổi sáng 1 tiếng, 2 tiếng rồi kết thúc. Thời gian nó sẽ qua đi. Sáng rồi đến trưa, trưa sẽ đến hoàng hôn. Người sanh ra khóc e e rồi đến tuổi trẻ. Các cô bé này, à, hoa khôi đang ngồi đây. Xong rồi thiếu nữ, thanh niên, rồi già, bệnh, chết. Đó là quy luật. Cho nên hãy tập làm quen suy nghĩ về cái chết, chứ không có hốt hoảng. Nếu có một người trong gia đình có người chết, đau ốm chết, già chết, mà chúng ta bắt đầu là la lên, khóc lên, rồi có những cái tập tục là khóc mướn đó, đó, để cho cái đám ma nó hoành tráng lên đó, thì cái chuyện nó quá sức cổ hủ và vô minh. Nó ảnh hưởng Trung Quốc những cái điều xấu là phải thuê người khóc lóc, con cái khóc không nổi, cho nên ngồi nhậu là làm thịt chúng sanh, đem rượu về nhậu, còn đằng kia con đoàn nó khóc mướn rồi. À, để cho ai tới cũng thấy con có hiếu, khóc cha khóc mẹ ầm lên, mà thật ra mướn cả lát đưa tiền xong hết. Những chuyện đó là chúng ta chấm dứt. Hãy tập có suy nghĩ bình thản. Và tại sao người Bhutan lại có thái độ bình thản với cái chết? Bởi vì đất nước của họ nhỏ bé, đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng mà lại rất là có rừng rú thiên nhiên, chứ không có cải tạo thành là hiện đại văn minh nhiều. Bước ra có thể rắn cắn chết vì gần rừng đó, những cung đường ngoằn ngoèo hiểm trở, có thể ăn nhầm nấm độc, có thể bị gấu vồ chết, vân vân. Cái chết có thể đến cũng một cách dễ dàng, nhưng họ tin rằng chết sẽ có kiếp sau, luân hồi. Cho nên cứ sống tốt. Vì vậy cái chết đến bất cứ lúc nào họ cũng bình thản, vì khi sống đã sống tốt rồi. Cho nước Bhutan trở thành nước hạnh phúc nhất, mặc dù họ không sử dụng phim ảnh, TV, Facebook đồ này kia, họ không phổ cập những cái đó. Không, máy bay lâu lâu mới có một chuyến bay, họ không khuyến khích du lịch vào nước họ nhiều, họ sống bình thản. Nhưng cái chính là người dân ở đó sống theo lời Phật dạy và sống tốt trong từng giây phút để không biết sợ hãi cái chết. Các vị nghe rõ chưa ạ? Trong kinh Tăng Chi Bộ có kể chuyện ngài Xá Lợi Phất, Sariputta là trí tuệ đệ nhất, sống tại nước Ma Kiệt Đà, đó, ở gần cái làng Nalanda. Nalanda là cái đại học Nalanda mình đến mà Hồi giáo đánh tan tành hết á, chỉ còn các cái nền chùa, nền tháp. Đại học lớn nhất của thế giới vào thế kỷ thứ 5, thứ 6, Đại học Phật Giáo trên Sư Ấn. Thì Xá Lợi Phất trở về quê hương để mà thăm cái nơi ngài sinh ra, và mục đích là nhập Niết Bàn, nhập diệt ở đó. Thì trước khi ngài mất đó, thì có một du tăng tên là Sama Dakani, một nhà tu khổ hạnh lang thang. Tu khổ hạnh chứ không phải tu theo Phật giáo. Tìm đến Xá Lợi Phất vì biết ông là trí tuệ, mới nói là thưa tôn giả Xá Lợi Phất, ngài đã tu tập đến bây giờ rồi, hãy trả lời cho tôi biết hạnh phúc là gì và đau khổ là gì. Thì Xá Lợi Phất mới trả lời cái người đạo sĩ lang thang đó là: người bạn thân mến của tôi ơi, tức là cũng là đồng tu với nhau hết, người tu theo Phật, người tu theo đạo khổ hạnh, tu ép xác khổ hạnh. Người bạn thân mến của tôi ơi, theo tôi bị tái sinh là đau khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi là hạnh phúc. Đó, đối với ngài Xá Lợi Phất, một cái người mà đã đắc quả là hán rồi, đặt gánh nặng xuống, không còn thọ thân sau là hạnh phúc. Còn mình á hả, lấy một bà vợ rồi mà còn gặp một cái bà khác, hẹn em kiếp sau nhé, kiếp này anh có vợ rồi, hẹn em kiếp sau gặp đấy các vị ạ. À, đừng có nói chơi, sẽ gặp. À, rồi là cô nàng thì đã có chồng, lại có mấy con, thế mà lại vẫn có những tình yêu ngoài vợ, ngoài chồng. Cho nên anh ơi, biết sao được, em lại lấy phải người em không yêu, nhưng mà hẹn anh kiếp sau nhé. Chúng ta cho là cái kiếp sau gặp anh sẽ là hạnh phúc, chứ cũng không biết là gặp rồi muôn trùng khổ đau, nhưng mà khi gặp lại đâu có biết. Đó, gặp lại là khi gặp lại là cái gọi là cháu lú rồi, vô minh rồi, cũng không biết là mình gặp do cái lời hẹn ước của kiếp trước. Cho nên gặp là thôi, là bước vào một cái cuộc hôn nhân vô cùng mỹ mãn, nhưng mà sau đó là hành hạ nhau không thể nói hết. Cái cõi ta bà này là như vậy. Sư muốn kể cho các vị nghe cái câu chuyện của ngài Chí Công, Đó, thiền sư Chí Công. Thì ông đã từng kể một cái câu chuyện như thế này. Đó là có một người đàn bà mà cứ mở mắt ra làm hết mọi việc trong gia đình thì chồng vẫn đánh đập, vẫn đánh, vẫn đập, vẫn chửi. Cái điều đó chắc không lạ. Trong cuộc sống của chúng ta vẫn có nhiều người phụ nữ như thế đến tâm sự với sư rằng: con là một người phụ nữ có công dung ngôn hạnh, nhưng mà chồng con vẫn đánh đập và hành hạ. Cái đấy là sư có nghe rồi đó, nghe chưa? Cho nên tại sao mà công dung ngôn hạnh như thế chồng vẫn đánh? Thì một hôm thiền sư Chí Công đi qua cái nhà của cái cô đó, cô chạy đến, cô khóc. Lúc đó ông chồng đi vắng rồi. Thưa ngài, chồng con ngày nào cũng đánh và chửi con rất nhiều. Con không biết tại sao, làm gì cũng không vừa ý. Cơm ngon, canh ngọt cũng đánh đập. Mọi thứ chu toàn cũng đánh đập. Mà anh ơi, bây giờ anh muốn gì cũng đánh. Nói câu đấy cũng đánh. Mà không nói, nó cũng đánh. Sao mày không hỏi gì ta? Nó đánh. Anh ơi, anh muốn gì? Sao mày lại phải hỏi? Mày không biết à? Cũng đánh. Thế chúng ta chưa biết có những con người sống như thế đó. Vì vậy mà các em mà nó xuất gia tu ở trong chùa sư cũng có nhiều em xinh lắm nhá. Sư nói con đừng nghĩ con xinh con sẽ có hạnh phúc con ạ. Khối người xinh là hồng nhan bạc phận. Nó ghen, nó đánh, không thể nói được. Xách giỏ đi chợ nó cũng đánh. Mà không xách giỏ đi chợ nó cũng đánh. Chứ phải vậy là sung sướng đâu. Cho nên sư thấy đứa nào còn bé mà đã biết vào chùa tu rồi, xong mà sư chúc mừng cho nó. Chứ không bảo không phải là xui nó đi theo mình đâu. Nhưng mà sư e rằng cái đời sống của nó không biết ngày mai đây chồng có tử tế với nó không. Cho nên người Việt Nam mình mới nói có cái câu là gì? Là 12 gì? Bến nước không biết bến nào đục, bến nào trong, là không biết mình đời sống mình ra sao đây. Thì cái người phụ nữ này bạch với ngài Chí Công là: con khổ quá đi, xin ngài đã tu có huệ, huệ nhãn thì ngài hãy nhìn xem vì sao mà con lại như vậy, cái mối nhân quả của con như thế nào. Cô này có biết tu, có biết nhân quả, nhưng mà nhân quả gì mà khổ thế này, vẫn không chịu, không chấp nhận được. Thiền sư Chí Công đáp: đáng lẽ ta không nói đâu, tự tu rồi sẽ khắc biết, nhưng cũng thương con quá khổ rồi, ta sẽ nói cho con biết về tương quan nhân quả của hai vợ chồng con. Trong đời trước, con là một người đàn ông chứ không phải người phụ nữ như bây giờ. Và ngày nào, cái người đàn ông đó cũng đánh đập chửi mắng một con lừa, thúc giục cho nó phải kéo cối xay bột. Con lừa nó đeo cái càng quay đó, nó đi một vòng thì cái bột nó xay ra. Cũng có công đức là làm cái bột đấy, làm thành thức ăn cho mọi người, nên cũng được cái phước. Cái phước là trong cái kiếp sống này trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà ngày xưa bắt cái con lừa quay cái cối đấy mà nó không quay là đánh, đi chậm là đánh, mà luôn luôn đánh con lừa bằng cái chổi tre. Cái xong cô bảo: hèn nào, bây giờ chồng con chuyên môn đánh con bằng cái chổi tre. Thì chúng ta nghe, chúng ta nhớ lại, quán lại là cái gì nó cũng như cái đấy thôi, nghe chưa nào. Rồi đó, sau đó cái ông chủ mà có con lừa đó đầu thai lại làm người phụ nữ, thì đó là chính là con đây. Còn con lừa ngờ đâu là hết kiếp làm lừa mà làm chồng cô. Ghê lắm các vị, nhân quả sợ lắm. Nay ông ta thường xuyên đánh đập chửi mắng con, cũng như ngày xưa con đã thường xuyên đánh đập chửi mắng con lừa. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta phải thương các loài chúng sanh. Làm thịt chó thì cũng sẽ có ngày mình làm chó để nó làm thịt mình chứ. Sao lại bảo cứ ăn đi được? Sợ lắm. Cho nên đánh đập chửi mắng con lừa thì bây giờ ông đánh đập bà y như thế. Và nếu muốn hiểu rõ nhân quả rồi thì bây giờ con phải làm sao? Con phải chịu đến bao giờ? Thì ông Chí Công mới bảo: ta sẽ dạy cho con một cách để chấm dứt cái vòng oán nghiệp này. Con hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ ở trong nhà, kể cả chổi tre con cất hết đi. Nhưng mà con thay vào đó là một cái đuôi ngựa, là cái chổi bằng dây. Mà bằng dây thì đánh á, nó cũng đỡ đau hơn. À, thì giấu hết như vậy, mà anh ta điên lên á, đánh con, thì không có cái gì sẽ lấy cái chổi dây này đánh. Thì con đừng có chạy. Vì mọi khi đánh là chạy, mà chạy thì chưa trả được món nợ. cho nên sẽ đánh, đánh khi nào nó chưa hết nợ phải đánh mãi. Bây giờ cứ ngồi yên cho anh ta đánh. Thấy chưa? Ngài Chí Công vậy. Vì vậy mà mình cũng bị những cái điều bất công trong gia đình. Hãy tự xem lại, không biết kiếp trước là mình là cái bà phù thủy hay cái ông râu xanh nào đây. Mình chưa biết được kiếp trước của mình. Cho nên khi mà Ngài Chí Công dạy như vậy, rồi nói rằng khi anh ta cầm cái chổi dây đánh cô thì cô cứ để yên cho anh ta đánh vài trăm roi. Lúc nào anh ta muốn đánh thì cứ ngồi yên cho anh ta đánh, vì trong nhà cũng không còn cái dụng cụ nào khác. Vì vậy anh ta vẫn có thể là trả đòi được cái món nợ ngày xưa cô đánh đập. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi đi, nợ cũ của bà mới có thể trả được. Lúc đó khi nào anh ta có hỏi thì bà mới nói, chứ đừng bao giờ nói gì. Anh ta rồi sẽ không đánh bà nữa đâu. Đấy là tôi dạy cho bà một cách trả nợ nhanh nhất. Thế rồi người phụ nữ làm đúng theo lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Người chồng về đến nhà, nó thấy mặt nó đánh ngay. Thấy chưa nào? Rồi anh ta đi kiếm thì không còn cái chổi tre hay cái gì trong nhà, bà giấu hết rồi. Nhưng còn một cái chổi đuôi con ngựa. Thì cái chổi, cái đuôi con ngựa nó lại sơ xác rồi đúng không? Chứ nó không có phải to, phải đánh nó cũng không có đau. À, ông cứu giúp chúng sanh mà. Cho nên bắt đầu ông cầm, ông đánh. Ông đánh cả trăm roi như thế. Thì bà ngồi yên cho ông đánh. Ông đánh đã rồi thì là ông bớt cái cơn giận xuống. Thì ông cũng ngạc nhiên. Bởi vì mọi khi cứ cầm cái đồ đánh là bà chạy. Hôm nay sao lại ngồi yên như thế? Anh ta ngừng tay mới hỏi, tại sao hôm nay tôi đánh bà không bỏ chạy? Đó. Xong rồi, thì đánh nữa. Không bỏ chạy nên đánh một trận nữa. Đó. Không bỏ chạy cũng đánh. Mà không bỏ chạy cũng đánh. Mới thấy cái nghiệp. Lúc đó cô ta mới kể lại việc thiền sư Chí Công đã nói về nhân quả giữa tôi và ông. Tôi ngày xưa đã từng hành hạ đánh đập khi ông là một con lừa. Đó là thiền sư Chí Công nói chứ tôi không nói. Nhưng bây giờ tôi chịu những điều này là tôi phải trả các quả báo ngày xưa tôi hành hạ khi ông chỉ là một loài súc sanh. Nhưng mà ông này lại là cái người chỉ đi đòi nợ chứ không phải ông ác. Ông đòi cái món nợ thôi. Nhưng mà khi nghe bà nói vậy thì ông nói, nếu mà đòi quá mà cái nợ mà nó dư ra thì mai mốt bà lại đánh lại ông nữa. À, cho nên mà không biết là đánh bà đã đủ chưa, đủ cái số nợ hồi trước chưa. Nhưng mà thôi, mình cũng không nên đánh cô ta nữa. Nếu còn đánh nó có dư ra, kiếp sau thì lại đầu thai cô ấy lại đánh mình, thế thì còn gì mà khổ hơn. Cho nên từ đó trở đi là hai vợ chồng, ông chồng không đánh bà nữa. À, cái chuyện ở trong cõi ta bà này nó có hết. Nhưng mà sư kể một cái chuyện chúng ta vui như vậy mà có thật trong cuộc sống. Còn chuyện gia đình chúng ta cứ tự mà suy gẫm. Tại sao ông lấy bà mà mở mắt là bà chửi, mà bà lấy ông mở mắt là ông càm ràm? Thì mình cũng xem coi là cái nhân của mình đã gieo cái gì mà mình gặp cái người như thế. Cũng có những cái vị thầy mà sáng ra họ sống ở trong một cái ngôi chùa giống như là một cái thiền thất trong hang động, dù là chúng rất là đông nhưng rất thanh tịnh. Cũng có những cái ngôi chùa mà ngày nào cũng phải xử chuyện này chuyện kia. Cho nên cái cõi ta bà này đó, chúng ta bảo là quán trọ, chúng ta bảo buồn lắm, khổ lắm, đau khổ, và bao nhiêu món nợ, những cái việc chất chồng của tham ái si mê, cho nên con tu để giải thoát. Nhưng mà ai đụng vào cái nhà của mình ấy thì mình không cho đâu. Nên sư bà nói dạy cái gì cũng được hết á, mà đừng có bao giờ mà muốn chia rẽ cái tình duyên của người ta ra. Và đốt nhà không bằng phá gia can. Bởi vì cái mối dây giữa vợ với chồng nó chắc, nó rít ràng với nhau còn hơn cái thứ dây gì. Mặc dù chửi nhau như thế nhưng mà đừng có ai can vào. À, vợ tôi chửi nhưng mà đừng có nghĩ thế mà rồi là mà xen vào hạnh phúc của người khác, lại không được. Tại vì trong cái cõi ta bà này đó thì cái mối dây nào mà nó cột chặt bằng tham ái. Cho nên các thầy các sư sợ mới bỏ chạy mà đi tu. Chứ nếu mà lấy nhau mà bỏ nhau dễ mà đi tu á, thì cái chuyện đấy là người bán thế chắc tu cũng nhiều. Nhưng mà khó lắm, vì gieo ra rồi mà làm sao đi. Cho nên các tỳ kheo cái thời Đức Phật còn tại thế, thấy vua Ba Tư Nặc gông cùng xiềng xích các tù nhân. Đã là gông nè, cùng nè, rồi còn xiềng xích nữa. Mà những người đó ăn uống thì là ít, mà phải lôi cái gông cùng xiềng xích đi trên con đường như vậy, cách nào mà trốn thoát được? Nó nặng, nó đau đớn, trầy da hết. Cho nên thấy khổ lắm mà không làm sao cứu được, vì họ là phạm nhân. mới bạch Đức Thế Tôn: con cảm thấy trên cuộc đời này không có gì mà cột còn chắc hơn đã gông cùm rồi còn xiềng xích nữa, đau đớn mà nó chắc lắm. Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, những thứ đó đâu có gì là bền chắc đâu, hãy xem sự trói buộc của si mê gông cùm, nó có chắc mấy cũng không bằng tham ái đâu. Lòng ràng rịt của sự tham luyến, mong muốn đắm chấp vào của cải, vào vợ con, vào lúa thóc, vào tài sản, nhà cửa thì ngàn lần bền chắc hơn những gông cùm xiềng xích mà các tỳ kheo đã thấy. Nhưng các tỳ kheo có biết không, dẫu cho gông cùm xiềng xích hay tham ái có chắc cách mấy đi chăng nữa, chỉ có người trí mới thấy rõ để xa lìa cái quán trọ ta bà này để giải thoát. Cái gông cùm xiềng xích thì không thể ra được, nhưng mà Đức Phật bảo tham ái còn chắc hơn. Tại vì chúng con đến tu một ngày thôi chứ mà bỏ bà cả tuần không được đâu thầy ạ. Chắc lắm, cái mối dây gia đình ghê lắm. Nhưng mà người trí sẽ ra được những cái mối dây đó. Đức Phật vẫn ca ngợi cái trí tuệ. Và chúng ta nghe pháp ở đây á thì không phải là bảo các vị để về bỏ vợ con đi tu. Nhưng mà ở đây là nói cái trí tuệ là cái quan trọng vô cùng. Nhưng mà niệm Phật thì cũng phải biết cái mục đích cuối cùng của pháp môn tịnh độ cũng là bằng cái tuệ giác của mình để biết mình sẽ đi đâu về đâu sau khi chết. Cũng là cái tuệ giác. Cái pháp môn nào cũng đưa về tuệ giác hết, nhớ là như vậy. Trên Đức Phật mới kể như sau: ngày xưa, thời quá khứ, vua Ramadatta đang trị vì ở Ba La Nại. Ngài là con trai của một gia đình nghèo. Khi đến tuổi trưởng thành thì cha chết, phải làm thuê để nuôi mẹ. Cho nên anh ta nghĩ kiếp sống thật khổ đau. Lớn lên cha đã mất, bây giờ làm thuê để nuôi mẹ, khi nào mẹ mất thả đi xuất gia. Nhưng mà bà mẹ thì theo cái truyền thống của Ấn Độ, con mới 17 tuổi đầu, 18 tuổi đã chọn cưới cho chàng một cô con gái, con nhà tử tế. Mà hôn nhân ở Ấn Độ là hôn nhân sắp đặt, cho nên không có cãi. Môn đăng hộ đối, nhìn hai bên rồi cùng một cái giai cấp rồi tôn giáo rồi này kia là đi đến hôn nhân. Anh ta lại là người có hiếu, cho nên rất là buồn phiền, nhưng mà phải nghe lời mẹ lấy cô con gái này. Nhưng mà khi lấy cô ta rồi đó, thì anh ta nói lấy cho mẹ vui thôi. Chúng ta cũng sống với nhau cho biết vợ chồng là gì thôi. Nhưng mà rồi tôi sẽ đi tu. Anh ta cảm thấy đối với anh ta, cái vấn đề tham ái, đời dục lạc của đời sống vợ chồng không có bền. Anh ta nói với cô vậy. Thì cô vợ bảo: anh à, anh không biết à, em đã có thai rồi, anh không đi được. Gì cũng phải đợi em đến ngày sinh nở, anh cũng phải thấy mặt con chứ. Cho anh ta nghe có lý. Thật ở lại chăm sóc người vợ, sanh ra đứa con đầu lòng rất là kháu khỉnh, bụ bẫm. Thì người vợ tin chắc rằng thấy đứa con như vậy thì anh ta đâu có nỡ nào mà đi. Nhưng mà thấy nó rồi thì anh ta bảo: tôi thấy con rồi, mai tôi đi tu nhá. Thì người vợ đó mới nói: anh ạ, à, sao anh lại thế, gì cũng phải chờ đến ngày con dứt sữa. Em mà mắc cho con bú, ai nấu cơm, ai quét nhà, ai giặt quần áo? Cho nên con dứt sữa rồi em sẽ lo hết việc nhà rồi ăn đi. Thì nghe cũng có lý, anh ta đành phải ở nhà. Nhưng mà các vị biết không, vừa mới dứt sữa, mai ăn đi nhá. Anh không biết à, em đã cấn thai đứa thứ hai. Bởi vậy nên thầy hại thầy sợ lắm. Thầy cứ tuyên bố là đi sớm thôi. À, về tịnh độ sớm thôi, phải không nào? À, nhưng mà thầy đang không biết là đây là tịnh độ, phải không nào? Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ đây này, đúng chưa? Đi đâu nữa? Tịnh độ đây này. Đấy. Còn khi nào đến ngày đến giờ thì mình sẽ xả báo thân này, mình tự tại, mình về cõi Tây Phương, cõi Dược Sư, cõi nào mình muốn đi thì mình đi. Chứ mà mình muốn chết sớm cũng không được, mà muốn sống lâu cũng không đúng. Phải sống theo duyên cơ. À, người có đều chỉ tiếc là sống cả trăm năm mà không làm một điều gì lợi ích, đó mới là đau khổ. Chứ sống một ngày biết Phật Pháp thì sáng sống như thế, chiều hoàng hôn chết vẫn xứng đáng một cuộc sống. Thế rồi bà cấn thai đứa thứ hai rồi, ông nghĩ thế rồi lại bắt xem mặt đứa thứ hai, rồi dứt sữa đứa thứ hai, rồi lại là cấn đứa thứ ba hay sao? Ông nghĩ như thế chứ. À, ông tự suy nghĩ, ông bảo: nếu ta làm theo lời yêu cầu của người vợ yêu quý chẳng bao giờ ta đi được. Nên ta đã quyết rồi, ông này thì có ý từ đầu, chứ không phải là ông chán vợ ông đi. Ông này đã quyết muốn xuất gia từ khi mà bố ông mất là ông thấy đời vô thường rồi. Còn cái người ở với vợ chán bỏ vợ đi lại là cái khác nữa. Con này là người vợ rất tốt, ông với vợ chồng rất là tốt. Nhưng ông nghĩ rằng rồi đây, đời sống nó cứ lặp đi lặp lại như cái đồng hồ thế thôi. Ông phải đi, cho nên phải trốn. Nhưng mà ra tới cổng thành á, thì chúng ta thấy ở ngoài Bắc cũng vậy, cứ một thôn có cái cổng. Nhưng mà bên Ấn Độ cổng là có lính gác, chứ không phải tự do qua lại. Mà lính bắt lại là đi đâu đêm tối như thế này, có trốn thuế, trốn nợ gì không mà đi. Ông ta bảo không, ông đi công việc. Mẹ già, bây giờ biết nói dối á, ông nói mẹ ông già mà. Mà mẹ ông mất rồi, khi mà ông lấy vợ là mẹ mất. Ông bảo mẹ ông già rồi, phải để cho ông đi làm, kiếm tiền về nuôi mẹ. Ông cũng thế thôi, ông cũng phải đi canh, đi gác, có tiền, nuôi gia đình. Thì thương tôi, kiếm tiền về nuôi mẹ. Thế là cái ông lính gác nghe cảm động quá, mới tha cho ông này đi. Thế là ông đi tuốt vô Hy Mã Lạp Sơn tu hành. À, Hy Mã Lạp Sơn đó là cái vùng mà dưới chân núi đó, Lumbini là cái nơi mà Đức Phật, làng của Đức Phật đã đản sanh. Rồi là Ngài bỏ cái Ca Tỳ La Vệ, Ngài mới đi về là Ni Liên Thiền, rồi đi về là Bồ Đề Bốt Ca Gia, Ngài tu tập, là thành đạo. Còn cái ông này đó, thì ông đi vào trong Hy Mã Lạp Sơn, ông tu. Ông tu tập, rồi ông chứng đắc các quả thần thông, ông chứng đắc các cái quả thiền, từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Và ông cảm thấy cái cuộc sống nó quá sức là thanh tịnh và an lạc cho cái người chứng đắc cái quả vị về thiền định. Còn cái vui đời sống dục lạc của vợ chồng đó, thì ông bảo là kể ra trên thế gian này, cái đời sống dục lạc vợ chồng cũng là cái vui. Nhưng mà sáng vui đó thì một chốc là buồn đó thì lại vui đó thì lại buồn đó. Nhiều khi là muốn từ bỏ tức khắc, mà nhìn cái thằng con đó, gọi là cái thằng con nó bụ bẫm, nó cười một cái thì quên, để nó tiếp tục lại cái đời sống trần gian này. Rồi mai thì lại chán, thì nhìn cái cười của bà vợ, thế lại quên, lại tiếp tục cái đời sống trần gian này. Đời sống trần gian này là khổ đau, hạnh phúc, khổ đau. Nó như là sóng biển thế. Có phải như vậy không ạ? Thế sư cũng là nghe Phật dạy thì mình nhắc lại, nhưng mà lát nữa phải có vị nào lên kể cho nghe đời sống vợ chồng hạnh phúc, khổ đau như thế nào cho sư nghe coi. Chứ ngày xưa đó là ông Socrates, mỗi lần mà vợ ông chửi xong á, ông không có chửi lại. Ông bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Thế ông không có nói gì hết, ông nhẫn nhục. Cho nên ông là một triết gia mà người ta xem ông như ông thánh vì nhẫn nhục. Ở trong nhà mình tu tập hết có nhẫn nhau không, hay ngày nào cũng cãi nhau? Thế thì sau khi á, ông bứt được cái sợi dây trói bền, chắc là sợi dây tham dục của vòng luyến ái vợ con, ông đi tu như vậy, Đức Phật mới biết và nói là cái pháp cú 345. Sách dây gai trói buộc, người trí xem chưa bằng, bằng châu báu trang sức, danh vọng và vợ con. Tức là châu báu vàng bạc trang sức chưa bằng danh vọng với vợ con. Có nhiều người vì danh vọng là có thể bỏ cả vợ con. Có người có thể là vì của cải có thể giết cả cha mẹ. Nhưng mà người trí thì sẽ vượt lên những cái điều đó. Đó là cái điều Đức Phật muốn là nhắc nhở chúng ta. Trí tuệ, cái lưỡi gươm trí tuệ là sắc bén nhất, để có thể là đoạn dứt những sự vô minh, phiền não trong kiếp sống của con người. Thế thì chúng ta nghe một vài câu chuyện như vậy, thì chúng ta mỗi một ngày tập nghĩ đến rằng cái chết nó sẽ đến. Để biết rằng ta bà là quán trọ, trong quán trọ này cũng có vui có buồn. Ví dụ ghé vào quán trọ này quá sạch sẽ, thức ăn quá ngon, chủ nhà trọ quá tốt. Nhưng mà cũng trong quán trọ đó, đôi khi mình xem phim á, mình thấy trong quán trọ thảo khấu, đánh nhau, giết nhau, rồi là tan tác hết, đốt cháy quán trọ luôn. Cũng có khi có những tình yêu đẹp nảy ra từ trong cái quán trọ đấy. Có phải không con? Ờ, đấy. Giai nhân với lại nam tử gặp nhau, những tình yêu đẹp trong quán trọ. Mà cũng có những cái quán trọ là nơi đó xảy ra những chuyện trận chiến hơn thua, rồi là tan tác. Thì cái trần gian của chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng thế. Đẹp đó, điêu tàn đó, còn đó, mất đó, vui đó, buồn đó, hạnh phúc, khổ đau, nó luân phiên với nhau. Cũng nói khổ mãi là người ta cũng không chịu. Sao mà khổ, sao mãi làm sao sống được? Thì cũng có vui, có buồn, có hạnh phúc, có khổ đau. Nhưng Đức Phật cho chúng ta một con đường là không có khổ đau. Mà muốn vậy là phải tu tập để có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì chúng ta sẽ vượt lên, sẽ chiến thắng những sự khổ đau đó. Quý Phật tử thân mến, cái thất bại của người tu tịnh độ đó là chúng ta niệm Phật nhưng tâm chúng ta chẳng thanh tịnh. Niệm bằng niệm nhưng tâm vẫn còn vướng bận các chuyện thị phi, danh lợi, sắc tài của thế gian. Mà chắc không phải chỉ người tu tịnh độ, tu pháp môn nào cũng thế. Cứ còn vướng bận nhiều là còn đau khổ nhiều. Mà xả bỏ được cái gì thì nhẹ nhàng cái đó. Như hôm nay, ngày Chủ nhật, chúng ta cũng có thể ở nhà, chúng ta làm việc này, việc kia, nhưng chúng ta buông bớt, chúng ta lên tu, chúng ta tập xả bỏ từ từ. Thầy Hải lâu lâu còn cho tu nguyên tuần, thầy thử thách xem các vị xả bỏ nguyên một tuần có được không? Đó, là tập đấy. Đó. Tại vì thầy bảo, họ nói thế thôi, chứ mà Phật đến mời đi là không đi đâu ạ. Vì là vợ còn trẻ quá, con còn non dại quá, họ chưa đi đâu. Cho nên lâu lâu mà tu 3 ngày, tu 1 tuần là thầy tập cho mình xả bỏ. Còn các bạn trẻ mới bước lên chùa Cự Linh là thầy Tâm Dược đã nói: "Thầy ơi, con mời thầy vào đây. Thầy ngồi đây con giới thiệu cho thầy cái này." "Đấy, cái gì thế?" Thầy mới dắt vào cho hai bạn trẻ, thầy bảo: "Đây là kết quả của khóa tu mùa hè." Sản phẩm đó là một thanh niên nữ tú đã là gì? Là gặp duyên gặp nợ với nhau sau khóa tu mùa hè, nên vợ nên chồng sắp sửa săn ra một Barbie rồi. Thì thầy nói gì đâu, thì duyên thôi, không gặp nơi này thì cũng sẽ gặp nơi khác. Chứ không phải đến khóa tu mùa hè mà gặp. Đã là duyên thì không gặp chỗ khóa tu mùa hè thì cũng gặp khóa tu mùa đông, cũng còn nguy hiểm hơn. Cho nên cũng không nói được. Đã là duyên. Vấn đề là mình phải làm chủ với mình, là mình xác định con đường của mình đi. Mình xác định là cư sĩ đại gia thì sống hạnh phúc một vợ một chồng theo lời Đức Phật dạy. Nếu có gieo những quả báo xấu nó cũng hóa giải bớt đi. Còn nếu xác định con đường tu tập thì tu cho đến nơi đến chốn. Tại vì được thân người rất là khó. Ai rồi cũng sẽ phải đi qua cái chết. Mà nếu một cuộc sống nó không có nghĩa lý gì, đáng tiếc lắm thay đó. Bởi vì chết là chấm dứt cái cuộc sống này trong cái hiện tại này. Cũng giống như là mặt trời lặn nhưng mà rồi sáng mai nó lại mọc, lặn ở phương Tây rồi mọc ở phương Đông. Kết thúc cuộc sống hôm nay để rồi có một cuộc sống ở một chỗ khác. Cho nên là mình phải chuẩn bị cho một cuộc sống tới tốt đẹp. Tại sao sống cho tận mạng để rồi ngày mai không biết mình là địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Cho nên phải sống cho tốt với những cái gì mình có cái trí để nhận định, có tâm để hiểu biết và lòng tin sâu nhân quả. Pháp môn, hành trì thì có rồi. Thầy lành bạn sáng thì mình đã có rồi. Và mình biết cái chết thì tất nhiên sẽ đến. Và đó là ngày từ giã cái quán trọ này. Cho nên khi từ giã có tiếc không ạ? Có tiếc không? Trước khi mà kết thúc thời pháp, sư muốn nói cho các vị biết là vừa rồi các vị mới nghe Đức Phật nhập Niết Bàn là biết trước ngày giờ ra đi, còn để lại cả một cái lời di giáo cho chúng sanh. Còn ông Tần Thủy Hoàng, ông sanh vào năm trước công nguyên. Như Đức Phật thế kỷ thứ 6 trước công nguyên thì ông này thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, là ông sau Đức Phật khoảng 300 năm. Mà Tần Thủy Hoàng là bây giờ ông để lại cái Vạn Lý Trường Thành ở bên Trung Quốc ấy. Mà các vị biết không, ông đâu có chịu chết đâu. Ta là vua và ta phải đưa hết những cái người thầy giỏi nhất để chế cho ta một loại thuốc trường sinh bất tử. Tần Thủy Hoàng là bắt buộc phải chế cái thuốc đó. Ta là vua, ta là thiên tử, cho nên các khanh phải kiếm thuốc trường sinh bất tử cho ta. Nhưng mà vào đến khi ông làm vua được một thời gian đó, nghĩa là ông cũng làm được mấy chục năm, 35 năm làm vua, và chính ông là người thống nhất cái đất nước Trung Quốc và lập ra cái nhà Tần. Vì ông là Tần Thủy Hoàng, trong thời kỳ chiến quốc thì ông trở thành hoàng đế, sáng lập ra nhà Tần, rồi là thống nhất các cái sự phân chia của Trung Quốc vào cái thế kỷ thứ 3 trước công nguyên là công lao của Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà ông tạo dựng cái đất nước đó, những cái lăng mộ đền đài cho ông đó, nhưng mà ông ước mơ rằng ông sẽ sống mãi. các vị thấy cái Đức Phật dư sức là nắm cái tuổi thọ trong tay mà vào thiền quán để xả tuổi thọ. Tại vì cái xác thân tứ đại này phải sống theo cái quy luật của nó. Nhưng Tần Thủy Hoàng là muốn đi ngược lại. Thế thì ai muốn sống mãi thì giống Tần Thủy Hoàng, kiếm thuốc trường sinh bất tử. Bây giờ là cái gì nhỉ? Thực phẩm chức năng có cái nào trường sinh bất tử không? À, bây giờ là điên hết vì thực phẩm chức năng. Các vị xem đấy. Riết rồi, đó cũng là một cái thương trường. Rồi mình cứ nghe là không già, uống thuốc này không già, uống thuốc này da không nhăn, uống thuốc này là không bệnh, uống thuốc có thuốc nào mà như thế. Nhưng mà cứ nghe như vậy là chúng ta sa đà vào các cái thương trường ác liệt của thực phẩm chức năng. Thế rồi ông Tần Thủy Hoàng này, ông cai trị đất nước và ông sống tới bao nhiêu khi mà ông chế ra thuốc trường sinh bất lão nhé. Năm 211 trước công nguyên có một cái thiên thạch, tức là một cái viên đá từ đầu nó rơi xuống. Cái thiên thạch đó đá lại màu đen. Và trên viên đá đó, nó rơi ở ngay sông Hoàng Hà, có dòng chữ bằng chữ Hán, nhưng mà sẽ dịch bằng tiếng Việt thôi. Thủy Hoàng mà chết đi, đất nước sẽ bị chia. Thủy Hoàng chết, đất sẽ bị chia. Khi Tần Thủy Hoàng biết được, ông rất tức giận, ông rất ghét nghe cái từ chết. Mà hôm nay sư dạy các vị phải quán sự chết. Chết, chết, chết thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà ông này mà nghe tới chết là ông giết ngay cái người mà nói chữ chết trước mặt ông. Cho nên thấy cục đá như vậy đó, thì ông cho người đi điều tra xem ai viết. Làm sao điều tra ra? Ông cho đốt cái tảng đá đó, nghiền thành bột rẩy xuống sông để không bao giờ chuyện nó xảy ra. Và những người sống cung quanh cái khu vực giết hết. Không biết ai đã viết cục đá thì coi như giết hết. Để không ai được nhắc tới chữ chết trước mặt Tần Thủy Hoàng. Ông đi kinh lý ở phía đông. Tả thừa tướng thì đi theo, Hữu thừa tướng thì ở nhà. Vua thì nhiều con lắm. Ông cho một đứa con là thái tử Hồ Hợi là ông cưng lắm, còn bé cho đi theo, còn các thái tử lớn là ở nhà. Và khi đi theo như vậy là đi kinh lý, là đi chỗ này chỗ kia. Sau khi tế vua Hạ Vũ ở Cối Kê, tức là cái ngày tế vua đó, ông làm xong cái lễ tế vua Hạ Vũ là những cái vua đời trước á. Tần Thủy Hoàng tế xong rồi đó thì bắt đầu trở về kinh. Và trên đường trở về kinh đến Bình Nguyên thì ông bị bệnh. Nhưng mà bệnh của ông là càng lúc ông càng suy nhược, ăn không được, uống không được, xanh xao vàng vọt. Mà nó suy một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà không ai dám nói với ông là cái thân vàng của bệ hạ suy yếu thế này là phải chuẩn bị cái chết ra sao. Không ai dám hỏi hết. Mình mà thấy cái chết bình thường thì nó sẽ hỏi mình là sau khi chết thì thầy muốn làm sao? Thầy muốn thiêu thầy hay chôn thầy? Phải chưa nào? Sao được, đừng chôn sống tao được rồi. Chứ còn đây không dám nói, không dám hỏi gì hết. Cho nên bệnh càng lúc càng nặng, thì chính ông cũng cảm nhận rằng bao nhiêu thuốc trường sinh bất tử uống vào hình như không có kết quả. Nhưng mà lúc đó người ta đã cho ông uống một cái loại để sống mãi, đó là thủy ngân. Cho nên bây giờ cái lăng mộ của ông đó vẫn chưa có bị khai quật ở bên Trung Quốc. Và người ta đến và người ta cứ đưa cái dụng cụ để đo đó, thì cái nồng độ thủy ngân ở cái vùng mộ ông cao không có nơi nào bằng. Tức là chứng tỏ lúc ông sống ông uống thủy ngân rất nhiều. Nhưng mà lại lúc đó lại ốm rất nặng. Và không phải cái chất trường sinh đó làm cho ông trường sinh. Ông đau rất nặng. Và tự bản thân ông cảm thấy rằng thuốc đã phản bội ông rồi. Ông mới viết một cái thơ gửi cho hoàng tử Phù Tô là người con mà ông tin tưởng. Ông không có tính là ai sẽ thừa kế vì ta sẽ sống mãi. Cái đứa đi theo là Hồ Hợi thì bé quá. Cho nên ông viết một cái thơ cho Phù Tô rằng con hãy về Hàm Dương lo đám tang và chôn cất ta ở Hàm Dương. Vì lăng mộ của ông á, các vị biết rằng khi ông làm vua rồi thì xây cất lăng mộ phải sử dụng bao nhiêu? 300.000 người để xây dựng lăng mộ. Và xây xong thì giết hết 300.000 người, bởi vì sợ người ta biết rằng cái chỗ chắn là chôn ở đâu. Giết hết. Kinh khủng như vậy. Cho nên nội giết chừng đó là ông đã chết sớm rồi. Có thể chưa chết mà giết quá nhiều. Cho nên tuổi chưa tới 50 thì hoàng đế trường sinh bất tử đã chết. Tại vì khi làm xong lăng mộ là ai làm là giết. Tại vì ta không biết ai sẽ biết ta nằm ở đâu. Ta sẽ làm hàng trăm cái ngôi mộ giống nhau y hệt, nhưng trong đó sẽ có một cái ngôi mộ của ông, không ai được biết. Nhưng mà cái người mà làm mộ nó sẽ biết, tại cái chỗ chắn nó sẽ có cái đặc điểm gì đó, cần giết hết. Tại sao Phật khuyên chúng ta đừng sát sinh là thương chúng ta chứ có phải ghét chúng ta đâu. Mà muốn ăn nhiều thì chúng ta tự kết thúc mạng sống sớm thế thôi. Đó. Rồi thì ông mới là niêm phong cái bức thư đó và đưa về cho sứ giả để sứ giả đem về cho con trai của mình. Nhưng khi sứ giả chưa kịp cầm cái thư thì Tần Thủy Hoàng đã qua đời ở Bình Đài, đất Sa Khâu. Tức là sứ giả chưa cầm lá thơ thì Tần Thủy Hoàng đã chết. Và từ đó đi về Hàm Dương, nơi mà ông muốn chôn cất ông, là 2 tháng đi đường. Đi 2 tháng mới tới. Mà hồi đó làm sao có chất ướp xác như bây giờ. Cho nên người ta sợ rằng nếu thông báo rằng Tần Thủy Hoàng chết, chắc chắn lúc đó sẽ có những cái vấn đề là kích hoạt các cuộc nổi dậy của toàn đế chế. Người ta căm hận ông, xây Vạn Lý Trường Thành, là thành xây xương máu hào đào máu dân, rồi lại cái lăng mộ của ông giết không biết bao nhiêu người. Lòng dân căm phẫn. Cho nếu mà biết ông chết là người ta sẽ khởi quật lên, người ta san bằng. Vì vậy á, mà những cái người mà thừa tướng á, mới không cho ai biết. Chỉ có mỗi cái hoàng tử Hồ Hợi nhỏ xíu đó là được biết, với 2-3 tay thái giám là biết thôi. Chỉ 5 người biết Tần Thủy Hoàng chết thôi. Và một người thái giám được yêu quý nhất á, thì sẽ leo vào trong cái xe mà để hòm của ông á, và hầu hạ giống y như thể là vua đang còn sống. Tới bữa là dâng thức ăn, lâu lâu lại nói chuyện to lên cho người ta tưởng là vua đang nói chuyện với hoạn quan, và thật sự ông đã chết rồi. Lâu lâu bẩm vâng, rồi ai đến tâu cái gì đó thì hoạn quan lại giả vờ muôn tâu bệ hạ, dâng tình tâu cái này cái kia, rồi hoạn quan cứ đưa cái miệng ra bảo được hay không, mà thật sự là không có vua. Các vị nghe rõ chưa? Chỉ có vài người thân tín là biết vua đã chết. Nhưng khi xe đi đến Cửu Nguyên, trời quá nắng và xác đã phát mùi thối ra. Đấy, có vua có phải phải vua mà không thối không? Có phải người giàu mà không chết không? À, cho nên chúng ta ham cái gì rồi cũng trở thành cát bụi mà. Cho nên lúc đó dòng tùy tùng sợ hãi người ta biết vua chết, cho nên phải đi mua mấy tấn cá ướp vào xác như là ướp cá vậy. Nước chảy tới đâu là hứng tới đó, đổ hết không ai biết, mà ướp muối vào để mà ngăn cái sự ươn thối. Cá không ăn muối, cá ươn. Bây giờ Tần Thủy Hoàng, vị vua, phải ướp xác bằng muối. Kể chuyện cho các vị nghe chứ mình chẳng có thời gian xem chuyện Tần Thủy Hoàng, phải không? Nhưng mà vua trường sanh bất tử mà vẫn chết mà. Cho nên đi theo đường thẳng, đường ngắn nhất để đến Hàm Dương. Tới Hàm Dương báo tang là vua mới chết. Mà thật sự vua chết 2 tháng rồi. Tổng cộng ông ở ngôi 35 năm, trong đó có 24 năm làm vua nước Tần và 11 năm làm hoàng đế, là đế chế, là thống nhất đó. Một trong những dự án đầu tiên mà Tần Thủy Hoàng thực hiện là xây dựng lăng mộ cho chính mình. Ông ra lệnh cho tướng Mông Điềm dùng 300.000 người bắt đầu cho việc xây dựng, và những cái ngôi mộ đó xây đến đâu, giết đến đó. Hầm mộ chính của ông thì ngày đêm đều thắp đèn đốt bằng dầu cá. Đó là một loại cá bắt ở dưới biển mà cá có hình người. Cá người lấy dầu của nó đốt. Tức là ông bảo thay vì người đốt cho ta thì lấy dầu con cá người đốt cho ta. Các vị thấy không? Ta muốn vẻ vang đến lúc chết mà. Thì cũng ướp bằng muối thôi chứ có gì đâu. Đó. Rồi quan á. Quan phải là đốt dầu cá mà cá người. Rồi nấu đồng gắn phần mộ, đặt một cái máy mà cái nấu đồng nó đúc mũi tên. Mà cứ ai bước vô muốn rờ vào cái nắp thì mũi tên tự bắn ra, người sẽ chết. Cho nên là cho tới bây giờ cái lăng mộ nó vẫn nguyên vẹn. Bước tới là đồng bắn ra. Và những cái chất độc nó sẽ làm cho cái người mà nhiễm cái đó là về sẽ chết ngay. Cho nên ngôi mộ được xây dựng cách Tây An 30 cây số và các nhà khảo cổ học hiện đại xác định rằng bây giờ đây, những người khảo cổ đưa máy vào thăm dò thì lượng thủy ngân cao bất thường, có thể hơn 100% so với cái lượng thủy ngân bên ngoài. Và người ta cho rằng khi ông còn sống đã uống một lượng thủy ngân rất cao là điều chính xác. Và Tư Mã Thiên cũng là một nhà sử học Trung Quốc thì lại khẳng định là ông đã giết 700.000 người kia, chứ không phải là 300.000 người. Đó. Rồi có 6.000 chiến binh bằng đất nung mà làm giống y như là người thật để hầu chung quanh cái khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. và tất cả vũ khí, xe ngựa thì đều đúc bằng đồng hết. Nếu mà tính ra bằng cái giá trị thật thì không biết bao nhiêu tiền mà nói. Và chuyện Tần Thủy Hoàng để cho chúng ta thấy một ông vua giàu có quyết định sống một đời sống trường sanh, không có sự chết và có thể làm bất cứ điều gì, thì bây giờ cũng nằm yên trong lăng mộ, để lại nhiều cái chuyện gọi là bài học cho cuộc đời, là vua cũng chết mà thôi. Cũng như ngày xưa vua Ba Tư Nặc, khi mà bà nội của vua mất á, thì vua đến nói với Đức Phật rằng: con sẵn sàng đổi bất cứ kho vàng nào miễn làm sao cho cụ tổ của con sống lại. Mà Đức Phật nói điều đó không bao giờ có thể có. Cho dù đại vương là vua nhưng cái chết vẫn sẽ đến, không chỉ đến với bà nội, bà ngoại mà sẽ đến chính với đại vương. Cái chết là điều tất yếu. Cho nên vấn đề là chúng ta phải sống như thế nào. Một điều quý giá trong cuộc sống của chúng ta là biết Phật Pháp, tin sâu nhân quả và có pháp môn để mình tu hành trong cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Chứ không phải tu trong tính cách mê tín, dị đoan, mà mình tu hết sức khoa học, tu hết sức sáng suốt, tu mà mỗi một ngày công đức của chúng ta được tăng trưởng. Như các cái Phật sự mà Cử Linh đang làm, phóng sinh, bố thí, giáo dục thế hệ trẻ, những gì chúng ta đang làm, đó là những việc chúng ta cần phải làm cho đời sống hôm nay và ngày mai. Bởi vì rồi đây, ai cũng sẽ phải từ giã quán trọ ta bà. Các vị có đồng ý không ạ? Để kết thúc thời pháp hôm nay, bây giờ thì sư khan tiếng quá rồi, không ngâm được, sẽ đọc cho các vị mấy câu thơ. Tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc, mộng đông thì như trò huyễn hóa không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quan sát như vậy mới tuệ tri. Phải quan sát tất cả chỉ là như giấc mộng, đó mới là cái quan sát của trí tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Chưa hết, còn một bài thơ nữa.
Trần gian quán trọ đời mình, đến chơi một chút thần linh rồi đi. Trăm năm tay giữ được gì, có mang xuống dưới âm ti bạc vàng. Ai lang thang thì cứ lang thang, yêu thơ thích nhạc say đàn mến hoa. Cứ vui đi với sơn hà, nếu buồn hát mấy khúc ca giải sầu. Niềm đau là của niềm đau chẳng phải tổn hoại thế gian. Gặp nhau cũng chỉ tình cờ, rồi mai chớp mắt bất ngờ xuôi tay. Thiên thu cũng chỉ một ngày, một ngày cũng chỉ một giây đây rồi. Quán trọ trần gian vạn nỗi buồn, đường đời lầy lội gió mưa tuôn. Thế nhân lây lất bàn chân mỏi, hạnh phúc mù khơi nhớ cội nguồn. Nhớ cội nguồn là nhớ về chân tâm Phật tánh, là nhớ bản lai diện mục, là nhớ tâm ta có A-di-đà, có vô lượng thọ, vô lượng quang. Pháp thoại của sư đối với Phật tử chùa Cử Linh đến đây là kết thúc. Thân mến chào tất cả các vị và mong sẽ có duyên để tái ngộ, lúc đó các vị lại càng tinh tấn nhiều hơn nữa.